Chương 278, đáng sợ thòng lọng, 1, chương 278, đáng sợ thòng lọng, 1. Cung Thiên Ngũ hai ngón vân bê, lập tức liền đánh ra một phát lưỡng cực nguyên tử thần lôi. Chắc lần này nguyên tử thần lôi dẫn bạo về sau, nguyên tử thần quang chiếu rọi chân trời, toàn bộ thiên vực từ trường bỗng nhiên vặn mèo. Mây trắng châm bảy như hãm vòng xoáy, ào ào từ va chạm vỡ nát. Không chỉ có như thế, mây trắng châm nhất âm tổn địa phương, là bởi vì mặt ngoài 3000 cái chỉ là mồi nhử thôi, chân chính che giấu sát thủ, chính là bắn ra đến về sau kia 7 cái ẩn hình trụ châm. Chỉ là tại nguyên tử thần quang tác dụng dưới, 7 cái trụ châm cũng là không chỗ che thân, trên không trung giao thoa va chạm, nháy mắt hóa thành điểm điểm vụ sao, rải rác ở chân trời. Đông Vương Hiểu thi triển thiên ma giải thể đại pháp, lúc này thảm tao phản vệ, thân hình của hắn cứng ngắc, thể nội chân nguyên lịch sông, da rẻ từng khúc rạn nứt, máu tươi điểm điểm chảy ra, vẻ mặt nhăn nhó xem ra hết sức thống khổ. Cung Thiên Ngũ một chỉ điểm nhẹ, Đông Vương Hiểu nổ thành một đoàn máu văng, duy thừa đầu lâu hoàn hảo, hai mắt trợn tròn rơi hướng phía dưới trúc sơn. Thấy cảnh ấy, phía dưới mấy vạn đại quân sĩ khí sục sôi phấn chấn, sơn hô và thuế, thanh âm bay thẳng trời cao. Dù sao hoàng đế ngự giá thân chính đã là cực kỳ tăng lên sĩ khí chuyện, huống chi Cung Thiên Ngũ còn ngang nhiên xuất thủ, lấy gió thu quét lá vàng chi thế liên tục chém giết đối phương ba tên nhân vật cực kỳ lợi hại. Lúc này Cung Thiên Ngũ lại nhìn về phía bên cạnh trúc sơn, thản nhiên nói: "Cho ngươi cơ hội đều nắm chắc không ngừng à, Hứa Phi Nương, ngươi không phải trước đó không lâu mới kiếp xong sao?"
Hứa
Phi Nương? Không phải đâu. Nghe được câu nói này, đừng nói là đại ca người, thậm chí liền ngay cả trúc sơn bên trong chín thành tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới đây nhân vật trong truyền thuyết thế mà lại trên trúc sơn. Đây chính là thượng giới ngũ đại phái trưởng môn nhân a. Nàng làm sao lại chạy đến trúc sơn đến? Bất quá Cung Thiên Ngũ rất hiển nhiên không có bất kỳ cái gì muốn ý giải thích, trực tiếp vung tay lên hạ lệnh tấn công núi. Lập tức, đại quân đằng đằng sát khí, mãnh liệt như thủy triều trực tiếp trùng kích mà tới. Đối mặt ngoài sơn môn vô biên biển trúc, đại càn quân cũng là sớm đã có chuẩn bị mà tới, mấy trăm đại hỏa long phun ống cùng vang lên. Ống miệng phun ra không phải phản hỏa, mà là trộn lẫn chu sa, và cờ nở O3 cùng phá pháp ngân phấn minh văn liệt diễm, hỏa diễm dài đến 30 trượng. Hỏa diễm những nơi đi qua, những này bị tỉ mỉ luyện chế qua hoàng trúc lại như phàm mục giống như cháy bùng, biển trúc hóa thành hoàng ngục, đốt trúc tiếng nổ tung như tu sĩ gân cốt đứt từng khúc. Trúc sơn giáo nuôi nhốt nhóm lớn hộ sơn linh cầm mới từ rừng trúc ở trong bay lên, liền bị xe nỏ bắn ra tơ vàng lưới lăng không xoắn nát, huyết vũ lẫn vào cho tàn dì rào rơi xuống. Có trúc sơn đệ tử nhìn thấy ô yếm linh cầm bị giết, lập tức lòng như lao cắt, hoặc top 5 top 3 giận dữ xuất kích, nhưng ở đại cản quân đội loại huấn luyện này có chay cô máy giết chóc trước mặt, có lẽ có thể kích thích một điểm nửa điểm bọt nước, nhưng chợt liền bị bao phủ ở tiếng la giết ở trong. Quân quân khói đặc, lửa cháy hương hực, trúc sơn cơ nghiệp bị triệt để hóa thành cho tẫn. Chỉ dùng 2 giờ không đến, trúc sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo biển trúc đại trận liền trực tiếp tuyên cáo bị phá, đại cản quân dụng lại là thận trọng từng bước đần biện pháp, từng điểm đem toàn bộ biển trúc triệt để hủy đi. Tại đương thời thiết lập trận này thời điểm, vị này trận pháp sư cảm thấy cho dù là đi lên trăm người tiến đánh đại trận cũng là có thể tùy tiện thừa nhận, nhưng mà hắn lại không ngờ tới, trận thế này lúc này muốn đối mặt, đúng là vạn người đại quân. Rất nhanh, còn chưa tới giữa trưa, trúc sơn cửa chính đã bắt đầu gặp công kích. Sơn môn nơi, 12 vị cầm kiếm cự hình trúc khôi kết trận tử thủ, cứ việc phía trước đại cản quân cũng là thây ngang khắp đồng, nhưng chỉ là hơn ngàn người tổn thất lại là chín châu mất sợi lông mà thôi. Không chỉ có như thế, dù sao hoàng đế bệ hạ ở hậu phương tọa trấn, đồng thời còn thân hơn lâm chiến trận, cái nào dám tiêu cực đối đãi kéo dài công việc. Dần dần, theo trên núi các nơi linh mạch bị chặt đứt, 12 vị cầm kiếm cự hình trúc khôi động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, đồng thời trên thân xuất hiện bao quanh hỏa diễm. Đối mặt đại lượng địa phế âm sát phi đạn công kích, một đầu cự hình trúc khôi dẫn đầu không chịu nổi, ầm vang sụp đổ mà xuống. Tại đổ sụp trong quá trình, cái đồ chơi này bản thân liền bị nổ phá thành mảnh nhỏ, tàn trúc bên trong lóe ra đại lượng âm sát hỏa diễm, rất nhanh liền bị triệt để hóa thành cho tẫn. Phản phất dây dẫn nổ đồng dạng, còn lại 11 tôn cự hình trúc khôi vậy hào hào hủy diệt, đốt thành tuyệt vọng khổng lồ ngọn đuốc. Sơn môn vừa vỡ về sau, sở hữu chiến sự đều tùy theo tạm thời bình ổn lại, dù sao tiếp xuống chính là một đầu đốn lượn lên núi chật hẹp con đường, phía trên rất nhiều linh dị hung hiểm. Tỷ như đường núi hai bên cấy dày lôi âm trúc, cần trúc tím đen như sắt, lá trúc biên giới sắc bén như dao, gió núi lướt qua lúc, vạn diệp đủ chấn, âm thanh như lôi đỉnh, không bàn mà hợp thiên cương phục ma trận vật luật. Nội nhập người đi sai một bước, liền có trúc tiến từ dưới mặt đất bạo khởi, trên đó phủ văn tắt sáng như gián tin, có thể xưng một người giữ ải vạn người không thể qua, có vẻ như nhân số tại dạng này nơi hiểm yếu bên trên không được bất kỳ tác dụng. Cũng chính là dựa vào như thế nơi hiểm yếu, cho nên trúc sơn trên dưới vẫn không có vứt bỏ phái mà đi ý tứ, trong ngực đã sớm kìm nén một cô ác khí muốn cho đám người này điểm nhan sắc nhìn xem đâu. Ai biết đại càn quân đánh xuống sơn môn về sau, chính là một mực vây mà không công, cái này liền để trúc sơn trên dưới người liên can cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng là sinh ra mơ hồ dự cảm bất tưởng, dù sao không biết đồ vật mới là khiến người sợ hãi nhất. Kết quả không đến 2 giờ, trúc sơn đám người này liền biết làm nước đang làm cái gì rồi. Báo, sư tôn, dưỡng tâm ao mực nước thấp xuống thật nhiều, bên trong cá đều muốn mắc cả rồi. Linh khí là linh khí tại trên phạm vi lớn giảm xuống, dược viên bên trong một chút chân hy hữu thảo dược cũng bắt đầu xuất hiện khô héo dấu hiệu. Ngàn năm long trúc tại đau đớn, đang run rẩy, rễ của nó đã lan tràn toàn núi, nó nói linh khí ngay tại cấp tốc suy yếu. Ta biết rồi, đám này làm tặc đúng là đang đào móc phía dưới linh mạch. Trên thực tế, độc sơn nơi này cũng không phải là danh sơn đại xuyên, lại bị trúc sơn giáo tổ sư chọn chúng cắm rễ ở đây, ngẩn ngơ chính là mấy trăm năm, hắn nguyên nhân rất đơn giản, chính là nơi đây có một nơi cực phẩm linh mạch từ đó sơn kinh qua, sau đó lại sâu sắc chìm vào địa mạch chỗ sâu. Mà đại càn những năm này đang xây tắc đô thời điểm, vẫn tại nếm thử làm một chuyện, đó chính là dẫn động linh mạch hoặc là cải biến linh mạch. Thế giới này quan niệm bên trong cho rằng linh mạch 10 phần thần thánh, chính là thiên địa huyết mạch, tuyệt đối không thể khinh động, nếu không ắt gặp đại họa. Nhưng Cung Thiên Ngũ chịu đến địa cầu văn hóa hung đúc, từ đấy lòng liền đem linh mạch coi là một loại khoáng vật, cùng dầu hỏa, khí thiên nhiên, mỏ than loại hình không có gì khác nhau. Cho nên hắn sẽ hạ chỉ để công tượng tiến đến nếm thử di chuyển, cải biến linh mạch. Dù sao đại càn cảnh nội chỉ cần có can đảm không phục tùng hoàng quyền tiên môn, vậy liền hết thảy xua đuổi, diệt đi, cho nên cho công tượng luyện tập nhiều chỗ đâu. Số lớn tiền tài, nhân lực, vật lực, tài nguyên đập xuống, rất nhanh di chuyển linh mạch chuyện này liền ra hiệu quả. Lại nói tàng đạo lâu nơi đó vì cái gì có thể cho tán tu cung cấp như thế dư giả linh khí tiến hành tu hành, kỳ thật chính là di chuyển linh mạch kỹ thuật thành thục về sau lấy được thành quả. Lúc này độc sơn phía dưới linh mạch cũng không bị phá hư, mà giống như là dòng sông thay đổi tuyến đường như thế, bên trong linh khí đều bị trực tiếp dẫn đi. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, có thể nói là cực kỳ âm tàn. Độc sơn nơi này bị trúc sơn giáo chiếm lĩnh mấy trăm năm, có thể nói là các loại thiết kế phòng ngự đều đầy đủ đến rồi cực hạn, nhưng mà những này phòng ngự biện pháp tiền đề chính là cần dư thừa linh khí liên tục không ngừng cung cấp. Kể từ đó, trúc sơn giáo cái này mấy trăm năm kinh doanh liền thành vô dụng công. Lúc này ở cung Thiên Ngũ ngự tiền đã quỳ một tên áo bào đỏ trung nhân, chính là tùy hành công bộ thị lang Nghiêm Cách. Thánh thượng, trước mắt độc sơn linh mạch đã bị chính thức dẫn hướng nơi khác, mong chờ trúc sơn giáo bên trên lưu giữ linh khí sẽ không vượt qua hai nén hương công phu, liền sẽ dần dần biến mất. Cung Thiên Ngũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Vân Hiển. Thần công núi sự tình, liền giao cho hám trận doanh rồi. Trần Vân Hiển trùng điệp đánh một lần ngược trái. Thần tuân chỉ. Ba. Sau ba tiếng, đại càn long kỳ đã là tung bay ở trúc sơn giáo đỉnh chót. Giống như là dạng này công phong chiến, sợ nhất không phải là không có tài nguyên, mà là không có đấu trí. Bình thường luôn mồm đối tông môn trung thành tuyệt đối đệ tử, trưởng lão, lúc này chạy trốn lên so với ai khác đều nhanh. Húng chi đại càn cái này bên cạnh còn có số lớn ngự phong sĩ, đường núi hiểm trở đối bọn hắn tới nói không có áp lực chút nào, bởi vậy Trần Vân Hiển xuất lĩnh hám trận doanh đẩy tới coi là thật có thể dùng thế như trẻ che để hình dung. Đương nhiên, trúc sơn trên giới y nguyên có chịu tử chiến, những người này liều mạng một lần y nguyên có thể đối đại càn quân tạo thành thương vong, thế nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì trận chính là càng nhiều đại càn quân dâng lên. Rất nhanh, Trần Vân Hiển liền phái người đến đây báo cáo, lúc này hắn đã triệt để chiếm lĩnh trúc sơn giáo tổ sư đường sở tại địa, Thúy Hoàng Đình, lại phát giác nơi này không có một ai, chớ nói chi là Hứa Phi Nương cùng Từ Lâm tung tích. Chương 278, đáng sợ thông lọng 2, chương 278, đáng sợ thông lọng 2. Cung Thiên Ngũ nghe được hồi báo về sau, liền trực tiếp khởi hành tiến đến Thúy Hoàng nội lên, nơi này lúc này đã bị từ trên xuống dưới điều tra qua rất nhiều lần, cam đoan ngay cả một con có ác ý con muỗi đều không lưu lại. Mà quân tiên phong đã từ dưới đất những cái kia tạp nhạp dấu chân, còn có một chút vứt tạp vật chờ một chút dấu hiệu phát hiện, có số lớn người đi trước tổ sư điện, chỉ là những người này phảng phất trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất. Thuận lý thành trương, Cung Thiên Ngũ cũng là tại nhiều người bảo vệ xuống tới đến rồi tổ sư điện, phát giác nơi này cũng là không có mưa ai, chỉ có điện trung ương đứng sừng sững lấy một tôn cao đến hơn trượng thanh ngọc tượng nặng phía trước còn có một sợi chính đốt quay hương, giải rác không dứt. Cung Thiên Ngũ ở nơi này tổ sư điện bên trong bồi hồi một hồi, cũng không có phát hiện gì, dù sao tại trước khi hắn tới nơi này đã là bị vô lậu vệ lục soát rất nhiều lần. Bất quá cách một hồi, Cung Thiên Ngũ lần nữa tới đến nơi này một tôn cung phụng thanh ngọc pho tượng trước đó, trên dưới quan sát một phen. Có thể gặp đến, pho tượng kia chính là một đạo nhân. Hắn đứng ở tại chỗ, rộng tay áo làm gió, tay phải bấm quyết chỉ hướng bắt đầu, cánh tay trái lại rũ xuống rộng lớn ống tay áo bên trong. Nhìn kỹ lại, ngọc xăm tại đạo quan hướng thiên nhiên kết thành vân lôi chi tượng, mà pho tượng diện mục nhất là kỳ tuyệt. Nhìn từ xa rõ ràng là mỉm cười, xem gần lại hóa thành thương xuất thần sắc, đợi chuyển tới mặt bên, lại biến thành nộ mục kim cương tướng, tay áo nếp vốn ở giữa dấu giếm bắt đầu thất tinh, mỗi ngôi sao tử đều dùng mã não khảm liền, phát ra sâu kín kỳ quang. Nhất kỳ chính là đạo nhân bên hông treo trôi này ngọc kiếm. Tua kiếm bên trên khắc cựu trọng linh chi văn, vỏ kiếm lại cùng bảo mang liền thành một khối, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ hóa tiến thanh ngọc bên trong đi. Không biết vì cái gì, cứ việc pho tượng kia ngũ quan mười phần rõ ràng, thế nhưng là Cung Thiên Ngũ từ đầu đến cuối có một loại mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt cảm giác, phảng phất dịch chuyển khỏi mắt liền sẽ quên mất hắn bộ dáng. Người này là ai? Cung Thiên Ngũ đối trái phải nói. Làm người kinh ngạc chính là, đám người xung quanh đúng là mỗi người nói một điều. Có người nói là đây không phải cung phụng tam thanh sao? Có người nói đây chính là thái thượng lão quân. Còn có người nói, người này hẳn là trúc sơn ở trong một vị vô danh đại năng. Vừa nghĩ đến đây, Cung Thiên Ngũ trong lòng đột nhiên động một cái, năm đó Tạ Thiên Nguyên xưng đế về sau, chẳng phải bán buôn vào núi, sau đó trở thành trúc sơn trưởng môn. Đúng rồi, nơi đây gọi là tổ sư điện. Cung Thiên Ngũ đột nhiên hiểu ngầm trong lòng, trúc sơn trên dưới, công nhận mạnh nhất tổ sư, chỉ sợ là Tạ Thiên Nguyên a. Nếu là như vậy cái này một pho tượng chẳng lẽ? Cung Thiên Ngũ suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi đây, thanh ngọc tượng nặng đống nhiên rạn nứt, mảnh vỡ chưa kịp rơi xuống đất, liền bị một cô vô hình chi lực vặn mèo thu gọn. Trong điện không khí điên cuồng cuốn ngược, gạch đá xà cột như trang giấy giống như bị xé nát thối vệ, một cái lớn chừng quả đấm đen nhánh vòng xoáy đột nhiên hiện ra, trong chốc lát bành trướng đến hơn trượng. Cung Thiên Ngũ đang muốn toàn lực phản kích, đột nhiên giữa hư không một tiếng ú ú trung vang. Đông Hoàng Trung Minh. Trước đây, Cung Thiên Ngũ liền mượn nhờ Đông Hoàng Trung cường đại uy năng đối phó rồi vô số cường địch, nhưng mà lần này phong thủy luân chuyển, hắn cũng trúng một chiêu này đạo nhi. Cung Thiên Ngũ toàn thân trên dưới chấn động, lập tức cứng ở tại chỗ. Không chỉ có là hắn, thậm chí liền ngay cả chung quanh hắn tất cả mọi người phảng phất đóng băng đồng dạng, trực tiếp ngưng kết ở thời gian ở trong. Một giây sau, kia đen nhánh vòng xoáy nháy mắt quyết tán, trực tiếp đem Cung Thiên Ngũ cuốn vào. Ba, một trận trời đất quay cuồng về sau, Cung Thiên Ngũ chỉ cảm thấy ngự thiên nguyên từ cốt truyền đến hàng loạt chấn động, đem hắn chưa từng ý thức trạng thái tỉnh lại. Sau đó Cung Thiên Ngũ liền phát giác mình ở cấp tốc hạ xuống, mà trước mắt chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch sẩm trắng, lôi cuốn lấy hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, cơ hồ đem hắn trong phế phủ một điểm cuối cùng nhiệt khí đều đông kết. Cũng may nơi này y nguyên có được từ trường, cho nên thiên nguyên tử cốt tự hành khởi động, để cung thiên ngũ nháy mắt lơ lửng ở giữa không trung bên trong, cách xa mặt đất cũng còn có cao hơn 100 mét. Cung thiên ngũ nếm thử kêu gọi càng, lại phát giác không có chút nào hồi âm. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi đây giống như là một mảnh bị lãng quên tại thời gian bên ngoài to lớn mộ địa đồng dạng, giữa thiên địa đều là tối tăm mở mịt một mảnh, giống như là một mảnh vô biên vô hạn, sền sệt như sắp xác hôi bại đầm sương mù. Tầng mây cùng sương mù ở giữa sớm đã mất đi giới hạn, vẫn đục quấy nhiễu cùng một chỗ, chậm rãi nhúc nhích, tản mát ra dị sắt cùng mục nát linh khí hỗn hợp mùi. Có tàn viên phế tích ngẫu nhiên tại sương mù chỗ sâu vặn vẹo hiện hiện, lại như là sắp chết cự thú có rút cơ quan nội tạng, lộ ra một cỗ chẳng lành tử khí. Cung Thiên Ngũ nhìn xuống dưới, phát giác có vài đoạn to lớn, trắng bệnh to lớn khung xương nửa chôn ở xương sám bên trong, giống đắm chìm thuyền cổ của bường. Những cái kia có lẽ tồn tại hoa lệ kiến trúc, chỉ còn lại mấy cây nghiêng lệch xa cột, tại tĩnh mịch trong gió phát ra như nước nở tiếng ma sát. Cách xa mặt đất hơn 10 trượng địa phương, có rất nhiều phảng phất thoát ly mặt đất, treo ngược giữa không trung ở trong rách nát phủ tự. Chỉ là mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy sớm đã ảm đạm, che kín giống mạng nhện dạng nước đường vân, như là khô cạn lòng sông nước nẻ. Có cỏ rêu cùng một chút không biết tên thực vật chết héo thành từng mảnh cháy đen vết bẩn, dính bám vào trên núi. Rất hiển nhiên, nơi này đã không còn là Đông Tiêu giới, mà là mặt khác một nơi sắp biến mất từ vị diện, cùng loại với tiên môn điều động đệ tử tiến đến lịch luyện bí cảnh loại hình tồn tại. Đột nhiên, bên cạnh có quang mang lóe lên. Cung Thiên Ngũ vội vàng né tránh, thế nhưng là cái này quang mang thật sự là quá mức mau lẹ, nháy mắt liền xuyên thủng hắn ngực, càng là mang theo một cỗ tràn trề mưa lớn chi lực, trực tiếp đem hắn mang theo bắn thẳng đến ra hơn trăm trượng, sau đó hung hăng đính tại hậu phương trên vách đá. Màu đỏ sẫm máu tươi cấp tốc từ trên vách đá chảy xuôi xuống tới. Đâm thủng Cung Thiên Ngũ ngực rõ ràng là một thanh phi kiếm. Này kiếm dài 3 thước 3 tấc, toàn thân như băng phách ngưng tụ thành, bên trong lại lưu chuyển lên tia máu đỏ thắm, như trăm đầu oán linh dây dưa kêu gào. Sống kiếm khắc họa 9 đạo âm thực phụ chú, huy động lúc vô thanh vô tức, lại dẫn động ngàn vạn quỷ khóc. Ngay tại chúng kiếm ngắn ngủi này vài giây bên trong, Cung Thiên Ngũ đã cảm thấy hoa mắt váng đầu, chúng kiếm miệng vết thương lan tràn ra đại lượng màu đen sợi dễ bình thường sản phẩm, cấp tốc huyết tán nhập thể nội, phảng phất có mấy cái hồn phách đồng loạt tại tranh đoạt thân thể của hắn. Cung Thiên Ngũ cô nén đau đớn, lắc đầu, lập tức uống một viên ngọc dịch chi đan, đây chính là trong truyền thuyết người chết sống lại, sinh bạch cốt tiên đan. Quả nhiên, Cung Thiên Ngũ tinh thần vì đó rung một cái, lập tức liền nhận ra ra tới, cái đồ chơi này hẳn là Hứa Phi Nương biển hiệu phi kiếm. Bách Linh Trảm Tiên Kiếm. Này kiếm tên là Bách Linh, kỳ thật bên trong phong ấn 7 đại ma hồn, mục nát thể thực hồn. Ngay sau đó, Hứa Phi Nương liền tùy theo hiện thân, nàng đi tới giới này về sau, thực lực đã không hề bị đến Đông Tiêu giới thiên đạo áp chế, có thể gặp đến đỉnh đầu của nàng thình lình nổi lơ lửng một cái nho nhỏ hài nhi huyễn tượng, ngay tại đối Cung Thiên Ngũ nghe răng trợn mắt. Có được này dị tượng tu sĩ, không cần nhiều lời đều biết chính là Nguyên Anh kỳ. Mà Cung Thiên Ngũ thực lực tuy mạnh, cho dù là có đế vị gia trì, khí vận che chở, nhiều lắm là cũng chỉ có thể lấy trúc cơ đỉnh phong tiêu chuẩn, phát huy ra kim đan sơ kỳ thực lực thôi. So với Nguyên Anh sơ kỳ Hứa Phi Nương chọn vẹn chênh lệch một cái đại giai vị, dĩ nhiên không phải nàng vừa thấy mặt chi địch. Hứa Phi Nương đối Cung Thiên Ngũ chậm chậm bay tới, nàng xem ra vẫn là người đẹp hết thời dáng vẻ, phong vận vẫn còn, khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng có thể thành công diệt đi trúc sơn giáo, lấy nó làm bản thân hoàng vị tế phẩm?" "Ha ha, thật sự là ngươi thơ, ngươi mới là tế phẩm a. Nơi này là Thái Hư giới, chính là trúc sơn giáo sử dụng hơn 130 năm sau bỏ hoang bí cảnh, cũng là nơi chôn thây ngươi." Hứa Phi Nương lúc này bên người cũng là xuất hiện trúc sơn giáo chạy đến đám người kia, cả đám đều đối Cung Thiên Ngũ trừng mắt lấy xem, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, lúc này thì là truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. "Không cần nhiều nói nhảm, động thủ." Nghe được thanh âm này, Cung Thiên Ngũ toàn thân run lên, lập tức quay đầu nhìn lại. Nguyên lai từ bên cạnh phụ tự chỗ cao nhất, thình lình xuất hiện một đạo đặc biệt bóng người. Thân ảnh này cơ hồ cùng xám xịt bầu trời hòa làm một thể, xem ra nếu thật sự như huyễn, mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ, đầu đội đế quan hình người hình dáng, tản mát ra một loại băng lãnh, bá đạo, quan sát con kiến hôi trí cao vi áp. Cái này hỏa diễm không có mang đến mảy may ấm áp, ngược lại đem xung quanh cho tàn đều thiêu đốt thành càng thêm tĩnh mịch hư vô. Nhìn kỹ lại liền có thể phát giác, thân ảnh này cũng không phải là thân thể máu thịt, cơ hồ tất cả đều là huyễn tượng, chỉ có vị trí trái tim là một đoàn vặn vẹo không chắc, không ngừng thu gọn lại bành trướng ngọn lửa màu vàng sậm. Rất hiển nhiên, đây không phải bản tôn giáng lâm, mà là một cái hóa thân mà thôi. Đông Quân. Cung Thiên Ngũ thanh âm giống như là từ hàm răng ở trong gạt ra tựa như. Lúc này Cung Thiên Ngũ tâm tình vẫn có chút để bài, cho tới bây giờ hắn đương nhiên đã nhìn ra, Hứa Phi Nương độ kiếp ẩn nó tại trúc sơn giáo, nhưng thật ra là một cái âm như mà thôi. Bản thân gần nhất làm việc quá mức thông thuận, bởi vậy liền bất cẩn rồi một điểm, thế là liền bị trước mặt Đông Quân bắt được cơ hội, rơi vào đến rồi đối phương ấy. Gừng càng già càng cay a. Cung Thiên Ngũ trong lòng cũng là sống ra cảm khái như thế. Mà liền tại một giây sau, Hứa Phi Nương, trúc sơn đám người đồng thời đứng thẳng đến rồi Đông Quân xung quanh, như chúng tinh phùng nguyệt đem bảo vệ ở trung ương, nháy mắt liền bố trí ra một cái trận pháp, xem bộ dáng là đem bọn hắn tinh khí thần toàn bộ đều dốc vào đến rồi Đông Quân hóa thân thể nội. Mà Đông Quân hóa thân cũng là cấp tốc do hư chuyển thực, hai mắt ngưng lại, trong mắt bỗng nhiên hiện hiện hai đạo tĩnh mịch vòng xoáy, trong đó càng là có vô số quỷ dị màu đỏ thấm điện mang không ngừng sinh diệt, manh nhắm ngay Cung Thiên Ngũ hung hăng một cái khẽ vồ. Cung Thiên Ngũ lập tức cảm giác được ngay trong thức hải kịch liệt đau nhức dị thường, không kiềm hãm được kêu lên thảm thiết. Đông Quân hóa thân sau lưng thình lình hiện ra một cái huyền ảo dị thường tiểu trung, chính là Đông Hoàng Trung bản thể, bất quá có đại khái 1/4 địa phương vẫn là rõ ràng hư tượng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Đông Quân giữa 5 ngón tay lôi quang lan lột, hóa thành 5 đầu kinh khủng đỏ thấm lôi mang xiển xích, mỗi một đầu đều do lít nha lít nhít huyền ảo phù văn quấn quanh mà thành, ung tùm tấu xương, khiếp người tâm hồn. Nhất, quát lạnh một tiếng, xiển xích phá không mà ra, như nghiệt long rào sát, nháy mắt quấn chúng Cung Thiên Ngũ. Cung Thiên Ngũ toàn thân trên dưới mạch máu bành trướng, cả người da rẻ đều trở nên đỏ bừng, phảng phất đun sôi tôm lớn một dạng, cả người gương mặt đều vặn mèo. Mà hắn ngay trong thức hải cang hóa thân thành thanh long, điên cuồng rít lên dãy rủa phản kháng, lại bị trên xiềng xích xích mang lôi đỉnh chi lực ăn mòn, bắt đầu từng khúc vỡ vụn, bắt đầu cùng Đông Hoàng Trung bản thể thiết lập kết nối, một chút xíu bắt đầu bị đồng hóa. Lúc này Cung Thiên Ngũ mới hiểu được tới, vì cái gì cang toàn bộ hành trình không có cảnh báo, là bởi vì Đông Quân một mực tại xuất thủ quá nhiều, hắn nắm giữ Đông Hoàng Trung chi lực càng thêm cường đại. Chương 279, tiên nhân để cho ta quỷ khóc, ta mời tiên nhân nếm cây nấm. 1. Chương 279, tiên nhân để cho ta quỷ khóc, ta mời tiên nhân nếm cây nấm. Phản kháng là không có ý nghĩa, ngoan ngoãn tiếp nhận bị hấp thu vận mệnh đi. Đông Quân thanh âm trực tiếp tác dụng tại Cung Thiên Ngũ trong lỗ thai, giống như là đoạt hồn ma âm bình thường. Nhưng mà, ngay lúc này, ngũ quan ở trong cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Cung Thiên Ngũ đột nhiên ngẩng đầu, đối Đông Quân nghe răng cười một tiếng, tiếu dung xem ra dữ tợn khủng bố, lại có một loại điên cuồng cùng đắc ý. Ngươi có hay không nhìn thấy qua, 1000 cái thái dương nổ tung cảnh tượng. Đông Quân trong lòng đột ngột hiện ra một loại khó mà hình dung không rõ dự cảm. Ngay tại một giây sau, Cung Thiên Ngũ trước mặt thình lình hiện ra một cái nho nhỏ hộp. Cái này hộp trong nháy mắt rạn nứt, trong không khí liền có một mặt cao đến 3 mét hình bầu dục quang kính từ chậm thành hình. Quang kính lóe ra kỳ dị màu xanh trắng quang mang, mặt kính thì là sóng ánh sáng tràn tràn, bên trong phảng phất là một mảnh thâm thúy hư không, mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ điểm sáng đang lưu động, phảng phất tinh thần giống như lấp lóe. Đây chính là Kim Ngọc Quỹ, có thể chứa được một lần công kích, sau đó đem tại lúc cần phải đợi tái tạo ra tới cường đại đạo cụ. Quang kính nội bộ giữa hư không, có một đạo không thuộc về giới này hủy diệt chi quang, ầm vang nở rộ. Kia là nhân loại văn minh điên cuồng nhất tạo vật, là sắt thép cùng phóng xạ trùng cực gầm thét, kia là vụ nổ hạt nhân. Cung Thiên Ngũ tại trên địa cầu lấy được, đúng là một viên E2A chống chân hạch đạn đạo, lại tên yêu quái hạch đạn đạo. Ngàn vạn độ nhiệt độ cao tại một phần vạn giây bên trong nháy mắt bị kích phát, trắng lóa hỏa cầu như thần phạt chi nhãn mở ra, thôn vệ phạm vi 10 dặm. Mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đen nhánh cột khói lôi cuốn lấy hủy diệt cho tàn bay thẳng trời cao. Mây đỉnh không ngừng cuộn cuộn, hình thành một đỉnh che khuất bầu trời tử vong vương miện. Ngọn lửa màu đỏ sậm tại tầng mây bên trong chảy xuôi, như là cánh cổng địa ngục mở rộng. Phóng xạ bụi đất như hoa tuyết giống như bay xuống, tại nóng rực trong không khí lóe ra quỷ dị ánh sáng màu lam. Đông Quân Đế diễm tại thuần túy vật chất chôn vùi trước mặt, giòn như giấy mỏng, nháy mắt khí hóa. Sóng xung kích hiện hình khuyên nổ tung, hôi bại mây triệu bị xé thành chân không, thanh ngọc phụ tự như sắp giống như nóng chảy đổ sụp. Toàn bộ suy bại thái hư giới đều ở đây lực lượng kinh khủng bên dưới không ngừng run rẩy. Hứa Phi Nương ngay cả kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền tại cường quang bên trong hôi phi yên diệt, cho dù là nguyên anh thân thể, tại nổ hạt nhân ngàn vạn nhiệt độ cao bên dưới không đáng giá nhắc tới. Trúc Sơn trưởng môn thân thể máu thịt thành than vỡ vụn, chỉ còn một nửa cháy xương từ thương khung rơi xuống. Những đệ tử kia càng là ở nháy mắt bị khí hóa, tại giữa thiên địa vết tích bị nháy mắt lao đi. Kim Ngọc Quỹ đương nhiên là có bảo hộ phóng thích người năng lực, nhưng cho dù là như vậy, Cung Thiên Ngũ cũng là lảo đảo lùi lại, trên người áo bào bị đốt cháy hơn phân nửa, da rẻ rạn nứt dưới máu, lại cuồng tiếu cấp tốc rút lui, đồng thời nhìn xem kia đóa đen nhánh mây hình nấm xuyên vào bầu trời. Lúc này trong không khí mười phần khó ngửi, kia là khét lẹt kim loại vị hỗn tạp điện ly không khí gây mũi mùi tanh, Cung Thiên Ngũ chỉ cảm thấy bản thân mỗi một lần hô hấp cũng giống như hút vào nung đỏ hạt sắt, thậm chí liền ngay cả hắn trần trụi bên ngoài da rẻ cũng bắt đầu thối rữa, nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm kia đóa thí thần mây, đây là phàm nhân thí thần chi hỏa. Đông Quân hóa thân chôn vùi không lâu về sau, đường nối vị diện liền tùy theo mở ra, Cung Thiên Ngũ cật lực bay đi, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lần nữa trở lại Trúc Sơn Tổ sư điện bên trong, sau đó chật vật ngã trên đất. Nhìn xem hướng phía bản thân chạy băng băng mà đến tâm phúc thủ hạ, Cung Thiên Ngũ trong lòng rung lòng, lập tức rất thẳng thắn hôn mê đi. 3. Đại Càn đột xuất kỳ binh, Dương Đông kích Tây. Trúc Sơn phái bị san thành bình địa, xung quanh Tam Quốc cũng bị thuận thế công hãm. Thiên hạ chấn động. Tắc Đô ở trong càng là ở Tàng Đạo lâu bên cạnh chuyên môn kiến tạo một nơi đại các khu kiến trúc, ở trong xây dựng một nơi nguy nga hoa lệ tháp cao, ban đêm liền sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi, tại ở bên ngoài hơn trăm dặm đều có thể trông thấy. Tháp này tên là Bình Thiên. Nó cũng đã trở thành Tắc Đô mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Trọng điểm là, Bình Thiên tháp phía dưới chỗ kia khu kiến trúc được mệnh danh là Vinh Diệu Điện. Kỳ thật chính là cất giữ, biểu hiện ra chiến lợi phẩm địa phương. Vấn đề là Đại Càn Đế quốc chỗ biểu hiện ra, chính là tại cùng tiên môn chiến tranh ở trong lấy được chiến lợi phẩm. Vinh Diệu Điện kỳ thứ nhất cởi mở lúc, bên trong làm người khác chú ý nhất đồ cất giữ tổng cộng là 3 cái đồ vật. Bách Linh Trảm Tiên Kiếm, Trời Tôn Cẩm, Tổn Hại, Ngàn Năm Long Trúc. Cái này 3 cái đồ vật bên trong, Bách Linh Trảm Tiên Kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, xem xét chính là vượt qua thiên khí cường hành bảo vật. Mà Trời Tôn Cẩm, Tổn Hại thì là bị Hứa Phi Nương tế ra để ngăn cản vụ nổ hạt nhân, cho nên phế phẩm được không còn hình dáng, nhưng vẫn là lờ mờ có thể từ ngoại hình ở trong nhìn ra này bảo bộ dáng ban đầu. Đến như Ngàn Năm Long Trúc thì là bị thừa nhận làm Trúc Sơn phái tiêu chí, cùng loại với Hoa Sơn đón khách tùng, Nga Mi Kim Đỉnh, Nhạc Sơn Đại Phật một dạng tồn tại, quả nhiên là không ai không biết, không người không hay. Không chỉ có như thế, còn có hơn 20 kiện Trúc Sơn phái tu sĩ di vật, pháp bảo bị trưng bày ở đây, xem như Đại Càn Đế quốc hiển hách võ công. Ngay sau đó, Đại Càn Đế quốc càng là tuyên bố, đem đối Trúc Sơn phái lúc trước chiếm cứ Độc Sơn tiến hành chính thức đại quy mô khai phát, một kỳ công trình gọi là Thang Thần Nhất Phẩm, nơi đây mong chờ sẽ khai phát ra 99 cái tu luyện động phủ, đã có thể thuê cũng có thể bán ra. Tin tức này lập tức liền phảng phất bom một dạng, tại tu chân giới ở trong dẫn phát sóng to gió lớn. Phải biết Trúc Sơn phái vì cái gì chiếm cứ Độc Sơn mấy trăm năm, chính là bởi vì nơi đây chính là có danh xưng thiên hạ thứ tứ linh mạch đất dâng linh mạch. Đầu này linh mạch không chỉ có hiện ra đến linh khí cực kỳ tinh thuần, tại thế giới này ở trong tới nói đã là thuộc về đệ nhất lưu phạm chủ. Càng đặc biệt chính là, cách mỗi 2-3 ngày, đầu này linh mạch hiện ra đến linh khí liền sẽ bảy biện ra đặc biệt kim sắc, đồng thời sẽ còn hình thành đóa đóa kim liên huyết tượng. Đoạn này buộc phát kỳ ngắn thì thời gian uống cạn chung trà, lâu là có thể đạt tới một canh giờ, lợi dụng đoạn này bộ phát kỳ thật tốt tu luyện, có thể tới tại bình thường linh mạch nơi tu luyện một tháng chi công. Bây giờ nghe đại càn đế quốc ý tứ, như thế quý báo tài nguyên thế mà cũng muốn cởi mở cùng hưởng ra tới. Dưới loại tình huống này, một đám lớn môn phái tu chân tại ào ào nhà rảnh cái tên đồng thời, cũng bắt đầu hỏi thăm tương quan công việc tới. Rất nhanh, dán ra đến hoàng bảng, còn có đại càn cảnh nội phát ra bán những cái kia báo chí, sách báo loại hình bên trên, liền cho ra phi thường minh xác hồi phục. Lần này khai phát ra tới 99 nơi tu luyện động phủ bên trong, sẽ chỉ bán ra 9 nơi, còn thừa xuống đến 90 nơi thì là dùng cho trường kỳ thuê. Thuê lời nói, cần tiêu hao hai loại đồ vật. Tài thần ngân gần nạ công đức lệnh, xem thuê thời gian dài ngắn kế phí. Nếu như cần mua, cần tiêu hao đồ vật cũng là khác biệt. Tài thần ngân gần nạ kim sắc công đức lệnh. Mà kim sắc công đức lệnh là mới đẩy ra đồ vật, do hoàng đế bệ hạ tự tay cấp cho, sẽ chỉ đối cho đế quốc lập xuống đại công người sử dụng. Tin tức này vừa ra, rất nhanh liền có 8 cái môn phái tu chân thần phục với đại càn. Những môn phái kia bên trong, có rất nhiều bởi vì đã rất là tới gần đại càn đế quốc biên cảnh, chỉ sợ trở thành kế tiếp bị diệt đối tượng. Có đương nhiên chính là thèm nhỏ dãi tại đại càn đế quốc màu mỡ tài nguyên, tu chân giới lúc này phổ biến đem đại càn đế quốc nhìn thành một cái đại tông môn, tất nhiên trước đó đều quỳ Nga Mi, Thanh Thành, Huyết Thần môn, như vậy quỳ một lần đại càn có vẻ như cũng không phải cái gì không qua được mấu chốt. Chương 279, tiên nhân để cho ta quỳ khóc, ta mời tiên nhân nếm cây nấm, 2, chương 279, tiên nhân để cho ta quỳ khóc, ta mời tiên nhân nếm cây nấm, 2. Sau 3 tháng, Cung Thiên Ngũ lần nữa đi tới Độc Sơn. Hắn lúc này sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt, dù sao hắn cũng là tại khoảng cách gần tiếp nhận vụ nổ hạt nhân người. Mặc dù Kim Ngọc Quỹ sẽ bảo hộ người sử dụng, hấp thu tuyệt đại bộ phận tổn thương, thế nhưng là bức xạ hạt nhân cái này đổ vật lại làm cho Cung Thiên Ngũ ăn no bụng. Cũng may hắn bản thân vốn là đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, càng là có thể lấy lực lượng cả nước đến cung cấp nuôi dưỡng hắn một người, cho nên lúc này đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Lần này lại đến Độc Sơn, Cung Thiên Ngũ dĩ nhiên không phải được rồi vết sẹo quên đau, lại muốn tới thử một chút nơi đây có hay không đông quân thòng lọng, mà là phụ trách khai phát nơi đây doanh thiện ti tại khai phát nơi đây thời điểm, phát hiện một nơi mật thất. Mà nơi này mặt có một ít làm người chấn động vô cùng đồ vật. Trải qua Quảng Hiếu Tăng hai lần tự mình tiến về, cơ bản có thể xác định chỗ này mật thất chủ nhân chính là tại Trúc Sơn phái làm dòng dã 60 năm phái chủ Tạ Thiên Nguyên, cũng chính là bây giờ đông quân. Không chỉ có như thế, nơi đây còn trải qua nhiều tên trận pháp cao nhân thăm dò, xác định nơi đây không có bất kỳ cái gì cả bẫy, lúc này mới thượng tấu Cung Thiên Ngũ, cho rằng có đồ vật cần hắn tận mắt đến xem. Thế là Cung Thiên Ngũ biết nghe lời phải, lần nữa đến nơi này. Mặc dù chỉ là qua 3 tháng, nhưng là nơi này đã là cùng Cung Thiên Ngũ trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Đây khắp núi đồi biển trúc đã là không còn sót lại chút gì, bởi vì này chút trúc tử đều là Trúc Sơn phái tìm thấy hồng hoang dị chủng, hấp thu linh khí nhà giàu. Đương nhiên căn cứ kế hoạch, ngày sau sẽ tại nơi này biến thực kỳ hoa dị thảo, bảo đảm một năm bốn mùa đều có độc đáo cảnh đẹp. Đồng thời có thể gặp đến, Độc Sơn phía tây nam đã biến thành một cái đại công địa, không sai biệt lắm chiếm cứ Độc Sơn 1/5 khu vực. Nơi này thế núi đã bị trên phạm vi lớn cải biến, nhập ra tùy tục đem đổi thành khắp nơi xen vào nhau tinh tế bình đài. Nhìn kỹ lại, đại bộ phận bình đài bên trên đều ở đây thi công, chỉ có một mảnh nhỏ trước sửa xong nhà mẫu đã cơ bản thành hình. Đã có tu chân giả top 5 top 3 đến đây tham quan. Có thể gặp đến, ánh nắng chút xuống nơi, một mảnh màu xanh da trời lầu cắt treo ở tiêu bích chi ở giữa, hắn kiến trúc hình thức kế tục đại đạo đơn giản nhất tiên vận. Mái hiên lấy mạ vàng đường nét phát họa, như phi kiếm lăng không, cuối cùng thêu lên linh ngọc trung lục lạc, gió lôi thời thanh âm gột rửa tâm ma, bên ngoài mặt chính khảm thiên thanh ngói lưu ly, lấy ý mưa qua thiên thanh mây phá thân cùng trong núi linh khí giao hòa như sương mù lưu chuyển. Ba tòa động phủ dựa vào núi thế hiện phẩm hình chữ bài bố, không bàn mà hợp tam tài trận nhãn. Tiên viện đều thực thất tâm huyền sâm, nguyên ảnh lũ lan, lấy bạch ngọc thạch tính sâu chuỗi. Hậu viện thì đục xuyên lòng núi, cửa hang tre huyền thiết phong ấn, cửa nhà khắc tránh gió đường vân, đây là hộ linh pháp trận, ô vương khắc rông dẫn phong thủ khí, mạ vàng viền rịa trấn áp tà ma. Bên cạnh còn có người tạo thác nước rơi vào hàn đàm, hơi nước ngưng tụ thành cầu vồng, tán tu cưỡi hạ xuyên qua ở giữa, ống tay áo tung bay như mây của trào. Mắt thấy đây hết thảy, Cung Thiên Ngũ khẽ gật gù, đối bên cạnh chủ trì cái này môn bộ môn doanh thiện ti phó ti trưởng nói: "Làm tốt." Phó ti trưởng lập tức hớn hở ra mặt, sau đó bên cạnh Quảng Hiếu Tăng phất tay để hắn lui ra, mang theo Cung Thiên Ngũ đi tới một nơi bị trùng điệp bao vây lại công trường bên cạnh. Có thể gặp đến, nơi này hẳn là một nơi đại quy mô mỏ đá, hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu đến kiến tạo thang thần nhất phẩm lúc này nơi này đương nhiên đã đình công, còn bảo lưu lấy đương thời khai thác thời điểm bộ dáng. Tại mỏ đá chỗ sâu, một khối đá lớn đổ sụp xuống dưới, lộ ra bên trong một đạo núi khe hở, xem ra không sai biệt lắm chỉ có cao hơn nửa người. Đi tiền trạm vô lậu vệ ào ào chui vào, Cung Thiên Ngũ đứng sừng sững ở núi khe hở phía trước, nhìn như đang suy tư cái gì, kỳ thật lại là tại liên hệ căng. Nơi đây có cạm bẫy sao? Căng lập tức trả lời nói. Không có. Cung Thiên Ngũ nói. Ngươi xác định? Căng trịnh trọng nói. Lần trước chủ đỉnh khí hồn muốn nếm thử thôn phệ ta, lại bị ngươi thi triển ra Kim Ngọc Quỹ cưỡng ép đánh gãy, hủy diệt rồi đồng quân cái kia phân thân, cũng đúng chủ đỉnh khí hồn tạo thành trọng thương. Ta thừa cơ tiến hành phản công, trái lại cắn nuốt chủ đỉnh khí hồn một bộ phận, hiện tại mặc dù ta uy năng vẫn còn so sánh không lên nó, thực lực của hai bên nhưng cũng đạt tới chia 4-6, mà lại nó muốn làm gì nhưng cũng giấu giếm không ta rồi. Cung Thiên Ngũ thật dài phun ra một hơi nói. Đây thật là cái tin tức tốt. Càng nói. Trừ cái đó ra, ta các loại năng lực đều có chỗ tăng cường, tỉ như ngươi bây giờ mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể lấy hồn thể xuyên qua phương thức về địa cầu. Khi đó ngươi bên này thân thể sẽ ở vào trạng thái ngủ đông, cho nên nhất định phải an bài thỏa đáng. Cung Thiên Ngũ gật đầu nói. Như vậy tốt nhất, ta chính phát sầu làm sao cho Kim Ngọc Quỹ nạp năng lượng đâu. Càng nói. Không chỉ có như thế, chỉ cần thanh toán 10 cái điểm nhân quả, ngươi cũng có thể mang lên thủ hạ cùng đi địa cầu, đương nhiên, cũng là hồn xuyên phương thức. Cung Tiên Ngũ mừng rỡ nói.
Ồ,
như vậy thì tốt hơn.
Ba.
Tại xác định nơi đây không có cạm bẫy về sau, Cung Thiên Ngũ cũng là tùy theo tiến vào, phát giác đi tới một đầu thâm thúy rất dài thông đạo ở trong. Chúng ta đã tra xét, đầu này mật đạo lối vào thì ở đỉnh núi Tổ Sư Điện. Quảng Hiếu nói. Bên cạnh Vô Lậu vệ thủ lĩnh Hạ Sả nói bổ sung. Muốn lấy bình thường con đường mở ra mật đạo lối vào, nhất định phải sử dụng Trúc Sơn phái trưởng môn đặc thù pháp bảo, chín tiết trúc hoa lục, mà vật này từ khi Tạ Thiên Nguyên sau khi phi thăng, Trúc Sơn phái sẽ không có người có thể luyện chế thành công rồi. Cung Thiên Ngũ khẽ gật đầu, sau đó một đoàn người tiếp tục tiến lên, đi ra khỏi 5-60 mét về sau, thình lình liền phát giác phía trước xuất hiện một cái cửa lớn. Cái này đạo sâu khảm lòng núi cửa lớn, mặt ngoài bò đầy màu xanh sẫm rì ban, đã ở phía dưới tích thật dày một tầng, như cự mãng chút bỏ mục nát ra. Vòng cửa là hai con ngậm khóa ly thủ, hai mắt ở trong khảm linh thạch sớm đã hao hết, chỉ còn lại đen xì lỗ thủng ngắm nhìn hư không. Một đám Vô Lậu vệ tiến lên, phát lực đem đẩy ra. Đẩy cửa lúc móc xích hí dài như sắp chết long ngầm, bụi mù ầm vang dâng lên, tại xuyên thấu qua môn khe hở ánh sáng nhạt bên trong lăn lộn như vật sống. Cách một hồi về sau, người liên can liền đi vào, phát giác không gian bên trong không lớn, cũng liền nhiều lắm thì một phòng ngủ một phòng khách thôi. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ mốc meo khí tức, vòng trời trên có treo ngược thạch nhũ nhỏ xuống u lam giọt nước, trăm năm chưa nghỉ, tại gạch xanh bên trên đục ra chén lớn cái hố nhỏ. Đồ dùng bên trong cái gì đã sớm hư thối, đổ sụp, chỉ có trên vách tường Minh Châu còn tại sâu kín tỏa sáng. Xét thấy trước đó cả bẫy, cho nên trong này từng tấc một đều bị nhiều người tỉ mỉ đã kiểm tra, cho nên Cung Thiên Ngũ liền yên tâm to gan tra xét. Sau đó hắn liền đi tới bên cạnh một đạo trước vách đá phương. Có thể gặp đến, cái này đạo vách đá 10 phần chân bóng vương vước, nhưng bây giờ phía trên lại bị viết lên 10 phần qua quýt văn tự, còn có đồ án, xem ra giống như là tại diễn toán cái gì đồ vật đồng dạng, bất quá diễn toán đến rồi một nửa liền có việc chấm dứt. Trừ cái đó ra, còn viết một bài thơ. Thân gửi đỉnh lô trì thủy ngân sâu. Sao không chân hỏa chuyển thành âm? Từ trước đến nay do đạo tàng huyền nào? Há chìm bụi đất mình khó luyện tâm. Cung Thiên Ngũ híp mắt lại tỉ mỉ quan sát một hồi, ngay sau đó vừa nhìn về phía một mặt khác vách đá, kết quả liếc một cái phía dưới, phía trên đồ vật cũng đã trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cung Thiên Ngũ đầu tiên thấy là một qua quýt đồ án, một cái chứng hình tròn đồ vật phía trên bao phủ một cái hình vuông đồ vật. Mấu chốt là, cái này chứng hình tròn đồ chơi bên trong khắc lấy Đông Tiêu hai chữ, hình vuông đồ vật bên cạnh thì là khắc lấy mặt khác ba chữ, Luyện Hồn Kính. Chương 279, tiên nhân để cho ta quỷ khóc, ta mời tiên nhân nếm cây nấm, 3, chương 279, tiên nhân để cho ta quỷ khóc, ta mời tiên nhân nếm cây nấm, 3. Ngay sau đó Cung Thiên Ngũ ở bên cạnh lại thấy được một hàng chữ. Đông Tiêu diệt tuyệt tàn sát án, chỉ ít hiến tế giới này một nửa sinh linh, nếu không. Bên cạnh thì là mấy hàng càng thêm qua quyết chữ. Ngũ đại thái ách. Hạ, đất càng nghìn dặm, giếng suối khô kiệt, hạ bạt làm trái, sinh dân mệnh nước, tiếng buồn bã trở đạo, không mưa ba năm, nhân tộc nội loạn, yêu tộc can thì người. Ôn, bệnh dịch đột khởi, chứng khí tràn ngập, 10 phòng 90, xóm bình dân tận thảm thiết, bảy ôn hàng thế, thu hoạch tính mạng. Bảy ôn phân biệt là: đầu ôn, thạch ôn, dịch chuột, ác ôn, đen ôn, lại ôn, lì ôn, ngựa ôn. Chấn. Đại địa kịch chấn, tiếng như vạn mã buôn đằng, sông núi dễ mạo, thành thị thành hư, dân chúng trôi dạt khắp nơi, hải cốt đầy đồng, chấn hai khốc, từ xưa đến nay chưa hề có, một năm bốn chấn, ngay cả chấn bảy năm. Lạnh, trời đông tàn phá bừa bãi, băng thiên tuyết địa, chim bay tuyết tích, thú chạy tiềm tùng, nhà dân sụp đổ, người chết đói trở đạo, lạnh hai thảm, thiên địa đồng bi. Ma, ma thai đột khởi, quỷ mị hỗn loạn, thành quách sụp đổ, lê dân đổ thán. Nhìn xem những này đồ vật, Cung Thiên Ngũ hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Một màn như thế, thật sự là nghe rợn cả người. Hắn nhắm mắt lại, cách một hồi mới nói. Quốc sư, ngươi lúc đó nhận biết Tạ Thiên Nguyên thời điểm, hắn còn không phải tu sĩ đi. Quảng Hiếu nói. Dĩ nhiên không phải. Cung Thiên Ngũ nói. Từ lúc kia bắt đầu, hắn liền có diệt tuyệt kế hoạch, ngươi lúc đó vô ý cảm thấy được, vì vậy mà bị giết. Quảng Hiếu nói.
Đúng thế.
Cung Thiên Ngũ nói. Bây giờ nhìn lại, hắn đối Đông Tiêu giới diệt tuyệt kế hoạch không phải lâm thời sinh ra, mà là từ cực kỳ lâu trước đó vừa ra đời. Quảng Hiếu trầm mặc một hồi nói. Hắn giấu thật sâu. Cung Thiên Ngũ ý vị thâm trường nói. Bây giờ nhìn lại, chúng ta con đường phía trước thế nhưng là hiện đầy bụi gai, gánh nặng đường xa. Quảng Hiếu thản nhiên nói. Thần chỉ có Cúc Cung Tận Tụy, chết thì mới dừng. Cung Thiên Ngũ gần từng chữ một. Cúc Cung Tận Tụy có thể, nhưng tất cả mọi người không muốn chết, phải thật tốt còn sống. Ba năm sau. Thác Đô. Dương quang sáng lạ, lôi hà trạch tiếp nước sóng không thể, càng là có du thuyền như rện, chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Nay tấm cảnh tượng lúc đầu khắp nơi có thể thấy được, nhưng trên mặt hồ những này thuyền phía dưới, lại là có một đầu quỷ dị bóng đen xuyên qua, thân ảnh khổng lồ nhìn thấy người kinh hồn tán đảm, lại cứ du khách nhưng không có nửa điểm sợ hãi biểu lộ. Bởi vì này chút thủy tộc yêu loại đã tại lôi hà trạch bên trên kéo thuyền có hơn năm. Tương đương với dùng nhà mình lao động đem đổi lấy thù lao, ngay từ đầu thời điểm, một dạng chấn động thiên hạ. Điều này cũng cùng Đại Càn Đế quốc quốc sách có rất lớn quan hệ, hoàng đế tại 3 năm trước đây liền ban bố ý chỉ, thiên hạ sinh linh, chỉ cần là có linh trí, nguyện ý tuân theo Đại Càn Đế quốc luật pháp, cho dù là lúc trước có được tội nghiệp, cũng có thể giao nạp phạt tiền bình sự, gia nhập đế quốc sau đều sẽ đối xử như nhau. Từ cái này thời điểm bắt đầu, liền có một chút yêu tộc đến đây tàng đạo lâu cái này bên cạnh hiếu kỳ nhìn qua. Rất nhanh, liền có hai cái không có danh tiếng gì tiểu yêu được rồi tặng thưởng, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Một cái tiểu yêu là một niệm yêu, gọi là Chu Thất Bảy. Một cái tiểu yêu là một con quyền tinh, gọi là Hoa Man Lâu. Ngay tại năm ngoái, càng là có một cái làm người nghẹn họng nhìn chân chối tin tức nặng ký tại thiên hạ truyền ra, trong truyền thuyết việc các bất tận, có tiếng xấu thanh thi nhung kiến, thế mà đáp ứng gia nhập Đại Càn, cũng ở đây lôi hà trạch bên cạnh nhận cư. Tại năm nay thời điểm, bắt đầu có không ít yêu tộc tiến vào Đại Càn ở trong nhận chức các loại chức vụ. Tỷ như giao loại, loài rắn yêu tộc bắt đầu ở thủy lợi ti ở trong bộc lộ tài năng. Lại tỷ như giống chim yêu tộc đang nhanh chóng đưa tin, nhanh chóng chuyển vận ở trong biểu hiện vô cùng tốt. Loài bò, tê loại, theo loại loại này có thổ hệ trời sinh thần thông, tại xây dựng kiến tạo phương diện liền có được trời ưu ái tiềm lực. Đồng thời, triều đình chuyên môn thành lập một cái chấn dị ti trực tiếp về quảng hiếu tăng quản hạt, chuyên môn tiểu dùng để xử phạt cố ý bốc lên nội bộ đế quốc nhân yêu xung đột, kỳ thị chủng tộc tình trạng. Đồng thời chấn dị ti quyền lực cực lớn, trực tiếp dùng trọng điện, hung hăng trừng trị một nhóm người, thậm chí bao gồm hơn 10 người vô lậu vệ bên trong người. Đương nhiên, tại nhân tộc ở trong hoành hành bá đạo, làm điều phi pháp yêu quái tương tự cũng sẽ bị trọng quyền xuất kích, hung hăng thu thập. Không chỉ có như thế, tại năm ngoái cung thiên ngũ càng là trực tiếp cưới nện tinh chu thất bảy vì phi tử, điều này cũng làm cho đế quốc chấn động. Bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo, điều này cũng gia tốc những cái kia nguyện ý thần phục yêu tộc dung nhập nội bộ đế quốc quá trình. Cũng là cung thiên ngũ chính là khai quốc chi quân, tại quân thần ở trong có vô thượng quyền uy, cộng thêm có quảng hiếu tăng dạng này cường hành tể phụ xem như trợ thủ, mới có thể đem cái này một hệ liệt chính sách chấp hành xuống tới, đổi một người đến lời nói, như vậy không phải ra nhiều loạn lớn không thể. Lúc này ở Bình Thiên Tháp đỉnh chót, cung thiên ngũ cũng là đang yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới nhân yêu hài hòa chung sống cảnh tượng, đột nhiên đối bên cạnh nói: "Hôm nay Vinh Diệu Điện người bên kia giống như rất nhiều." Lúc này đứng hầu ở bên cạnh Từ Nhật Bình, Mô Bản Triệu Phổ, lập tức trở về nói: "Hoàng thượng, hôm nay Vinh Diệu Điện cái này bên cạnh chính thức trưng bày thành thành phái bên này chiến lợi phẩm, trong đó có trời đều kiếm kiếm gãy, hạo thiên kính, đâu xuất hỏa vân vân, cho nên mới thăm người chúng. Ba năm này nhiều đến, Đại Càn Đế quốc vẫn chưa dừng lại khuyết trương bước chân, Trúc Sơn phái hủy diệt, Hứa Phi nương dạng này tiên nhân bị giết, trực tiếp để rất nhiều tiên môn cũng vì đó sợ hãi, ào ào đầu nhập. Đương nhiên, vậy khẳng định có không biết điều môn phái tồn tại, ở trong đó liền lấy thanh thành phái kiêu căng nhất, chỉ vì trong tay bọn họ nắm giữ phi thường khắc chế nguyên tử thần quang hạo thiên kính, đồng thời còn tính nhắm vào bố trí tương ứng trận pháp. Chỉ tiếc năm ngoái tiến đánh thanh thành phái thời điểm, cung thiên ngũ căn bản cũng không có trình diện. Cứ việc Nam Y, huyết thần môn, thậm chí liền ngay cả Bách Man Sơn trở tà phái đều cùng chung mối thù đến đây chi viện, nhưng lần này đại cản trong quân đội đã xuất hiện số lớn người tu đạo cùng yêu tộc. Trận này đại chiến kéo dài hơn nửa năm thời gian, đây là bởi vì cung thiên ngũ không nguyện ý thương vong quá nặng, cho nên lựa chọn đánh giằng co phương thức, cuối cùng từng điểm đem đối phương quốc gia phạm nhân quân đội hao hết. Thiếu khuyết có được Minh Văn Vũ trang binh sĩ tại phía trước làm phụ trợ, còn thừa xuống đến tu sĩ một mình khó chống, kết quả sau cùng chính là núi Thanh Thành Sơn môn bị phá. Lúc này nghe được Từ Nhuận Bình đáp lời, cung thiên ngũ nhẹ gật đầu, sau đó đối bên cạnh Tĩnh Vân Tử nói: "Pháp trận dự bị được như thế nào?" Tĩnh Vân Tử gật đầu nói: "Vạn sự sẵn sàng." Đúng vậy, cái này Tĩnh Vân Tử chính là Đại Tuyết Sơn cái kia Tĩnh Vân Tử, phía trước mấy đời thời điểm cùng cung thiên ngũ đánh qua nhiều lần quan hệ, tính cách mười phần cổ quái. Sau này cung thiên ngũ mới biết được, hắn vận mệnh nhiều thăng trầm, trải nghiệm nhiều lần trong đời thảm kịch mới biến thành như vậy. Bất quá một thế này cung thiên ngũ hành không xuất thế, cũng là thay đổi Tĩnh Vân Tử vận mệnh, để hắn bình sinh gặp phải mấy món thảm sự cũng không có phát sinh, cũng làm cho Tĩnh Vân Tử độ trung thành vụ vụ dâng lên. Cho đến ngày nay, tại đại lượng tài nguyên nghiêng bên dưới, Tĩnh Vân Tử đã là toàn bộ Đông Tiêu giới ở trong số một trận pháp sư. Cung Thiên Ngũ lúc này liền nói: "Hiện tại chúng ta đã là tại phạm vi trăm dặm chỗ cao nhất, chân nhân cái này bên cạnh vậy dự bị được rồi, buổi trưa ba khắc vừa đến, chúng ta liền bắt đầu đi." Từ Nhuận Bình nói: "Là như vậy, hiện tại phải chăng muốn đem tùy hành nhân viên gọi tiền đến?" Cung Thiên Ngũ nhẹ gật đầu, việc này lớn, hắn vẫn muốn tận mắt xác nhận một chút tài năng yên tâm. Rất nhanh, liền đi tiến vào rồi một tên dáng vẻ thức tha mềm mại thiếu nữ, yêu kiều cười khẽ, đối Cung Thiên Ngũ huyền chuyển hạ bái. Cung Thiên Ngũ lúc này liền phát động biết người chi năng, lần đầu tiên nhìn không phải khác, chính là nàng độ trung thành, phát giác hắn cao đến 98 điểm về sau, mới hài lòng nhẹ gật đầu. Danh tự: Hồ Song. Chủng tộc: Thiên Hồ. Đạo hạnh: 200 năm. Năng khiếu: Tinh thông mị hoặc, đọc tâm, huyết thuật. Ngay sau đó đi tới là một nhìn như thông thường hán tử, hắn gọi là Đạo Văn, nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng là độ trung thành kéo căng, đồng thời tại linh hồn phương diện vô cùng có nghiên cứu một người tu sĩ. Nhìn xem thời gian sắp tới, Cung Thiên Ngũ liền cùng hai người một đợt đi tới bên cạnh tĩnh thất bên trong, sau đó an tĩnh nằm bên cạnh giường hàng ngọc bên trên. Kế bên này lúc này vậy tất cả đều hiện đầy vô lậu vệ, đồng thời độ trung thành toàn bộ bị sàng chọn qua, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là 100 điểm mát chỉ số. Theo căng thực lực lần nữa tăng lên, Cung Thiên Ngũ hiện tại kế hoạch làm kinh người hơn một sự kiện, đó chính là mang theo thủ hạ một đợt hồn xuyên đi địa cầu, sau đó lại đem bọn hắn mang về. Trải qua càng tỉ mỉ phân tích, cảm thấy chuyện này từ trên lý luận là cũng có thể làm được, bất quá cần thiết trí tương ứng trận pháp truyền tống đến tiến hành phụ tá. Nếu là dùng dễ hiểu một chút phương thức đến Vivon. Lúc này càng giống như là một chiếc động cơ mạnh mẽ mổ tỏ thuyền, nhưng thuyền bên trên chỉ có một thuộc về Cung Thiên Ngũ chỗ ngồi, có thể rất nhẹ nhàng tới tới lui lui tại trường giang hai bên bờ mở mấy trăm lần cũng không có vấn đề gì. Như vậy, từ tại mổ tỏ thuyền đằng sau treo cái đơn sơ bè gỗ, thậm chí là ném mấy mảnh rắn chắc dây thừng thắt ở mổ tỏ thuyền bên trên, mang mấy người vượt qua trường giang kỳ thật cũng là không có vấn đề quá lớn. Mà treo bè gỗ cùng buộc dây thừng hiển nhiên không cần quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Lúc này Tĩnh Vân Tử làm sự tình, chính là tại trang bị thêm bè gỗ, hoặc là đa hệ mấy mảnh dây thừng. Mà bây giờ, chính là bọn họ lần thứ nhất tiến hành nếm thử thời điểm. Chương 280, chiêu mộ đại khoa học gia. 1. Chương 280, chiêu mộ đại khoa học gia. 1. Đại khái chỉ là qua một canh giờ không đến, nằm ở trên giường Cung Thiên Ngũ liền mở mắt, một lần nữa trở về cái này bên cạnh. Cách mấy phút, bên cạnh giường Hàn Ngọc bên trên Hồ Song cùng Đặng Văn cũng tương tự đã tỉnh lại. Ba người trên mặt đồng thời lộ ra vui mừng. Lần này thí nghiệm nếm thử phi thường thành công, Hồ Song cùng Đặng Văn hai người hồn phách trực tiếp bị bảo tồn ở trong thức hải của hắn, lén qua đến trên địa cầu, chỉ là một thời gian cho bọn hắn tìm không thấy thân thể thích hợp. Không chỉ có như thế, trên địa cầu linh khí dị thường tiêu thốn, cho nên hai người am hiểu pháp thuật cùng thần thông đoán chừng chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực không đến, nhưng như vậy cũng không còn quan hệ, chỉ cần có thể dùng là được. Cung Thiên Ngũ như vậy liền có thể rất nhẹ nhàng tại trên địa cầu thiết lập thành viên tổ chức của mình, cứ việc Cung Vân Nghiễn cái này cha ruột cũng không tệ, nhưng tổng không kịp thế lực của mình như vậy thuận tiện, tỉ như Cung Thiên Ngũ muốn lại làm điểm lớn uy lực cây nấm loại vũ khí nạp năng lượng đoán chừng cũng rất phiền toái. Đồng thời, Hồ Song cùng Đặng Văn cái này bên cạnh thành công hồn xuyên cũng cho Cung Thiên Ngũ cung cấp một cái khác nghịch hướng mạch suy nghĩ. Tất nhiên mình có thể đem Đông Tiêu giới linh hồn đưa đến trên địa cầu đi, như vậy có thể hay không đem trên địa cầu linh hồn đưa đến Đông Tiêu giới đến đâu? Tại cùng tinh thông linh hồn phương diện quỷ tu cùng trận pháp sư tỉ mỉ nghiên cứu một phen về sau, cảm thấy từ lý luận trên phương diện tới nói là có thể, nhưng là có một cái rất trọng yếu vấn đề cần khắc phục. Đó chính là địa cầu linh hồn yếu đuối. Cung Thiên Ngũ có thể đem Hồ Song cùng Đặng Văn dẫn đi, là bởi vì hai người vốn chính là tu sĩ cấp cao, linh hồn cường độ so với người bình thường mạnh hơn mấy chục lần không ngừng, mà địa cầu linh hồn khẳng định không có mạnh mẽ như vậy. Bất quá có câu nói rất hay, nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh liền có người đưa ra phương án giải quyết, vậy chính là có một cái pháp bảo lẽ ra có thể đủ giúp được một tay, đó chính là yêu thi cốc thần huyền âm tụ thú phấn. Vật này mặc dù 10 phần tà ác tàn nhẫn, dứt bỏ hắn mặt trái hiệu quả không nói, bị nó hút tụ bên trên phấn hồn phách, lại bị che chở cường hóa, đưa đến tuyệt hảo bảo hộ hiệu quả. Cung Thiên Ngũ vừa nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền đi tìm một người, đó chính là Thanh Thi Nhung Kiến. Hắn ngày đó nể tình trước mấy đời tình cảm, tiến đến chiêu mộ Nhung Kiến vì đại cản hiệu lực, lúc đầu coi là sẽ rất phí chắc trở, không ngờ tới Nhung Kiến nghe xong Cung Thiên Ngũ lời nói về sau, rất thẳng thắn liền gật đầu tiến về. Sau này Cung Thiên Ngũ tới nói chuyện phiếm thời điểm nâng lên chuyện này, liền hỏi lên hắn đương thời vì cái gì như thế tín nhiệm bản thân, Nhung Kiến lại cho một cái khiến Cung Thiên Ngũ nghẹn họng nhìn chân chối trả lời. Ta sở dĩ sẽ trực tiếp liền tin ngươi lời nói, cũng không phải là bởi vì ngươi là đại cản hoàng đế, cũng không phải bởi vì ngươi cho ta tuyệt hảo đãi ngộ, mà là ngươi giảng thuật những cái kia tương lai chuyện có thể xảy ra quá chân thực, đúng là ta sẽ làm ra ứng đối phương thức. Nói đến đây, Nhung Kiến ngang nhiên nói, nếu không phải là ngươi tự mình trải nghiệm, người khác vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tội ác chồng chất, thanh danh bừa bộn Thanh Thi Nhung Kiến, thế mà trong lòng còn có như vậy một chút hoang mang. Không thể nghi ngờ, Cung Thiên Ngũ đi tìm Nhung Kiến về sau, rất nhẹ nhàng liền lấy đến rồi huyền âm tụ thú phấn phương pháp luyện chế, cùng một làm người sau khi thương nghị, liền lấy hắn tinh hoa, thành công chế tạo ra một mặt hoàn toàn mới huyền âm tụ thú phấn. Hoặc là chính xác một điểm tới nói, vật này hẳn là đổi một cái tên, bởi vì nó hiệu quả liền chuyên chú vào gửi hồn, dưỡng hồn, hộ hồn cái này tam đại yếu điểm bên trên, cho nên liền dứt khoát gọi là phổ độ phấn. Sau đó đương nhiên chính là tiến một bước thí nghiệm. Sau đó, Cung Thiên Ngũ chính thức bắt đầu chấp hành tương quan kế hoạch, mà kế hoạch này danh hiệu liền gọi phổ độ kế hoạch. 3 tháng về sau, địa cầu, Cảm Bợ Dịch Quận. Nhung Lâm bưng lấy một chén sở tạ bụt, ánh mắt dừng lại ở phía trước nữ bạch lĩnh vặn vẹo váy ôm nông bên trên, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt ý cười. Lúc này Nhung Lâm đã là cấp tốc vượt qua vừa tới địa cầu thời điểm không thích ứng kỳ, hắn bằng tốc độ kinh người dung nhập vào cái này mới lạ mà ly kỳ xã hội ở trong. Tiện thể nói một câu, Nhung Lâm thân phận vậy tương đối đặc thù, chính là Nhung Kiến cháu trai ruột, bằng không mà nói, hắn liền xem như lại thế nào tích cực cố gắng, cũng không còn biện pháp tiến vào kế hoạch này ở trong. Trên thực tế, Nhung Kiến cùng Nhung Lâm nhận nhau thời gian vẫn chưa tới 3 năm. Lúc đó Nhung Kiến quy thuận đại càn về sau, Cung Thiên Ngũ liền hỏi hắn có cái gì tiếc nuối, xem ở trước mấy đời về mặt tình cảm, mình có thể tận lực cho hắn nghĩ biện pháp đền bù. Nhung Kiến không chút do dự nói, bản thân tiếc nuối lớn nhất chính là không có dòng dõi. Hắn vốn là một tên cử nhân, lại tại đi thi trên đường bị cướp phỉ giết chết, sau đó tùy ý đào cái hố qua loa vùi lấp. Ngờ đâu mảnh đất này chính là cực kỳ hiếm thấy nuôi thi địa, Nhung Kiến tự thân ngày sinh tháng đẻ cũng là đặc thủ, mối ghép gỗ năm một số báo nhật giờ mao sinh. Hai người kết hợp về sau, hắn liền chậm chậm thì biến. Sau đó Nhung Kiến lại bị Mao Sơn môn một cái đạo sĩ phát hiện, đem móc ra ý đồ luyện chế thành phi thiên dạ xoa đương nhiên. Sự tình phía sau cũng không tất nhiều lời. Nhung Kiến đương thời một lòng khoa cử, cho nên không có cưới vợ, đằng sau thi biến sau này làm nhưng liền không có năng lực sinh sản. Hắn đối Cung Thiên Ngũ nói như vậy dụ ý, lại là gửi hy vọng Vu Văn Một, muốn nhìn một chút vị này thần thông quảng đại hoàng đế có thể hay không giúp mình khôi phục một chút phương diện này năng lực. Không nghĩ tới Cung Thiên Ngũ cái này bên cạnh sơ sơ đã tính toán một chút, thế mà nói cho Nhung Kiến, hắn có huyết mạch lưu truyền tại thế. Nhung Kiến nghe xong cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, nói thẳng có hay không hài tử chẳng lẽ mình không biết sao. Cung Thiên Ngũ nghe xong mỉm cười, nói không chỉ có dòng dõi, còn không chỉ một cái, thế là chỉ dùng 3 cái điểm nhân quả liền tìm được một người trong đó, người này chính là Nhung Lâm. Nguyên lai, đương thời Nhung Kiến mặc dù không có cưới vợ, đồng thời cũng không có chơi gái thói quen vẫn là có 3 năm hảo hữu. Kết quả tại hắn đi thi trước đó, một cái tên là Từ Minh hảo hữu vì hắn tự tiễn, Nhung Kiến uống rượu say mềm, vào lúc ban đêm là ở chỗ này ngủ lại, liền đem phục thị thị nữ của mình làm rồi. Kết quả Nhung Kiến đương thời là ở vào hướng nhỏ nhặt trạng thái, đối đêm qua sự tỉnh cơ hồ toàn quên, chỉ coi mình làm cái mộng xuân. Nhưng mà thị nữ này tháng sau liền phát giác bản thân đang có mang, nàng lúc đầu muốn đem đánh dụng, lại không ngờ tới Từ Minh ca ca lại là tại năm ngoái thời điểm xuống ngựa tổn thương thận, bởi vậy đã sớm suy nghĩ muốn ôm nuôi một cái bé con trở về. Kết quả thị nữ này mang thai liền đúng như nghĩ ngủ gật đã tới rồi gối đầu, dù sao cái này dù sao cũng là cử nhân huyết mạch a. Thế là Từ đại ca sẽ đem thị nữ tiếp tới, nạp làm thiết thất, chuyện này cũng liền giải rác mấy người biết rõ, kết quả nàng này cũng là hăng hái tranh giành, thế mà trực tiếp sinh một đứa con trai ra tới, lấy tên cứ gọi làm Từ Kế. Nhung Lâm chính là Từ Kế tứ nhi tử, cho nên chính là Nhung Kiến chính cống ruột thịt cháu trai. Đồng thời Thiên Phú còn coi như không tệ, dựa vào nhà mình cố gắng đều trở thành một tên tán tu, bị Cung Thiên Ngũ tìm được thời điểm muốn tu luyện đến luyện khí tầng 4 trình độ. Đương nhiên, đây cũng là đề lời nói với người xa lạ. Lúc này Đại Càn Đế quốc cái này bên cạnh đưa đến trên địa cầu nhân số đã nhiều đến 26 người, mỗi người đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ ra tới nhân tài, tại độ trung thành, EQ, trí thông minh phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất. Hồ Song Dĩ kinh thành công mị hoặc một tên đỉnh cấp phú hào L tiên sinh, cùng với hắn nhi tử, sau đó dựa vào bọn họ tiền tài quyền thế, tại trên địa cầu thành lập đại càn xuất nhập cảng công ty mậu dịch. Cái công ty này bên trong thành viên, đương nhiên toàn bộ đều là đại càn bên kia hồn xuyên tới được người, bọn hắn tại trên địa cầu ở trong tìm thân thể cũng là vượt quá tưởng tượng đơn giản, bởi vì đoạt xá độ khó ngay tại ở hồn phách bản năng kháng cự. Mà trên thế giới này, có quá nhiều trắng trưởng, sa đoạn, coi thường bản thân sinh mệnh người, nhất là đối với những cái kia dục vọng cầu sinh yếu kém, thậm chí chủ động tìm chết tự sát người tới nói, chiếm cứ hắn thân thể quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhung Lâm đối với trên địa cầu sinh hoạt phi thường hài lòng, nếu có thể lời nói, hắn hy vọng một mực tại nơi này ở lại, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, nhà mình đế vương không nuôi người rảnh rỗi, cho nên hắn được bắt đầu cố gắng làm việc. Chỉ có chứng minh bản thân giá trị người, bệ hạ mới có thể suy xét nhu cầu của hắn. Đem trước mặt cà phê uống một hơi cạn sạch, Nhung Lâm đứng dậy, dùng tay vịn một lần mang theo mắt kính gọng vàng, lưu luyến không rời lại nhìn phía trước lắc lư váy ôm nông nữ lang, sau đó gấp lên bên hông cặp công văn nhanh chân rời đi. Lúc này bên ngoài dương quang sáng lạ, Nhung Lâm lần theo một cái lối nhỏ bước nhanh mà đi, phát giác rất nhanh phía trước liền xuất hiện một tòa cổ xưa tiểu giáo đường. Nó có được Victoria thời kỳ còn để lại phong cách, thạch xây trên tường rào bò đầy trắng hồng giao nhau tường vi dây leo, gió xương tại vải nung giống như cánh hoa biên giới lung lay sắp đổ. 13 đời kỳ công tượng đục khắc gạt gỗ dẫn tại quang ảnh giao thoa bên trong hiện hình, rêu xanh bao trùm thạch điêu thiên sứ chính đem kèn lệnh xích lại gần bên môi, phản phất một giây sau liền muốn thổi lên thần đạo tiếng kèn lệnh. Đột nhiên, Nhung Lâm hai mạc bên trong truyền đến một thanh âm. Mục tiêu sắp xuất hiện. Nhung Lâm gật đầu nói, "Thu được." Chương 280, chiêu mộ đại khoa học gia. 2, chương 280, chiêu mộ đại khoa học gia. 2. Rất nhanh, một cỗ cải tạo qua rồi sở cũ ly nạn chậm chậm lái tới, ngay sau đó ghế sau cửa xe mở ra, chậm chạp đi xuống một lão giả. Lão nhân này tóc trắng xóa, xem ra cũng đã là gần đất xa trời, hắn heo hứa tóc tại ánh nắng cùng gió nhẹ ở trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Vị lão nhân gọi là Lãm Chất Lơ. Kéo lần, có xương hào đông đảo. Vật liệu hóa học, nhà vật lý học, nạp quang điện tử học cùng nạp thể lưu giáo sư, nước Anh quốc gia viện khoa học viện sĩ, nước Mỹ quốc gia viện khoa học giáo sư, nữ vương thụ vân tử tước. Nếu như đem sở hữu danh hiệu đều đánh ra đến lời nói, nhất định sẽ có người đứng ra mắng chửi tác giả nước số tử. Lão này tại toàn cầu vật liệu học gia sản bên trong đều là nổi tiếng nhân vật. Chỉ là, Chất Lơ trên thế giới này thời gian đã không nhiều lắm, hắn hiện tại ung thư đã khuyết tán đến toàn thân, đồng thời còn có 10 phần nghiêm trọng bệnh tim, nhiều mặt hội chẩn xác nhận, Chất Lơ tiên sinh tại nhân gian dừng lại thời gian nhiều lắm là chỉ có nửa tháng. Dưới loại tình huống này, Chất Lơ lựa chọn trở lại tuổi thơ thời kỳ nơi ở cũ vượt qua nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian, sau đó mỗi ngày đều sẽ đúng giờ đến đây tòa này giáo đường ở trong nghe giảng đạo, cầu nguyện. Chất Lơ tiên sinh cha mẹ vậy chôn cất ở tòa này tiểu giáo đường đằng sau. Tiểu giáo đường bên trong rất yên tĩnh, cầu nguyện người cũng không nhiều. Chất Lơ tại hoàn thành tuần lễ cùng cầu nguyện về sau, lại tại trong giáo đường ở lại một hồi nhi, sau đó liền hướng phía sau mộ viên chậm chạp đi tới. Tây phương mộ viên thường thường đều ở đây giáo đường đằng sau, hắn tính chất không sai biệt lắm có thể cùng công viên, cảnh khu vẽ lên ngang bằng, rất nhiều người sẽ đến nơi này ăn cơm dã ngoại, cắm trại, tản bộ. Kéo tuyết tư cha xứ nghĩa địa công cộng trên ghế dài, thường có sinh viên bưng lấy ổ trụ ở lì thi tập trầm tư. Tại London hạ dịch đặc biệt nghĩa địa công cộng tán rừng đạo ở giữa, nghỉ hưu lão nhân năm chó săn cùng cặp mạt mộ bia gặp thoáng qua. Cho nên tại mộ viên bên trong, cũng là có hải tử đang chơi đùa, tình lữ đang đàm tiếu. Chất Lơ thì là đi tới cha mẹ trước mộ địa, hắn lại ở chỗ này dừng lại tầm 10 phút, đồng thời quen thuộc chỉ làm cho nữ thư ký phẹn nở tiểu thư an tĩnh chờ đợi ở bên cạnh. Lúc này Nhung Lâm liền nhắm ngay cái phương hướng này đi tới, khi hắn tới gần đến Chất Lơ phụ cận 5 mét thời điểm, phẹn nở tiểu thư đi tới, dùng lễ phép mà kiên quyết giọng điệu nói: "Tiên sinh, nếu như ngươi không muốn bị cảnh sát đuổi đi lời nói, như vậy thì mời rời đi nơi này, lao sư của ta cần một điểm tư nhân không gian." Chất Lơ lúc này cũng là có chút không vui nhìn lại, mà lúc này Nhung Kiến mỉm cười, nhìn xem phẹn nở tiểu thư con mắt nói: "Tốt, ta cái này liền rời đi." Phèn nở tiểu thư con ngươi xuất hiện rõ ràng thất thần, sau đó liền lộ ra mỉm cười nói: "Tốt, tiên sinh, cảm tạ phối hợp của ngươi." Ngay sau đó, tại Chất Lơ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phèn nở tiểu thư rất có dáng vẻ xoay người đi ra, Nhung Kiến ánh mắt tham lam tại cái mông của nàng vị trí dừng lại nửa giây, sau đó đối Chất Lơ khẽ mỉm cười nói: "Rất không thể tưởng tượng nổi đúng hay không, Chất Lơ tiên sinh. Đây thật ra là một cái ảo thuật nho nhỏ mà thôi, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, đây cũng là cái tin tức tốt." Chất Lơ dù sao cũng là thấy qua việc đời người, ổn định lại tâm thần về sau nói: "Vì cái gì?" Nhung Lâm mỉm cười nói: "Bởi vì những cái kia phù hợp bình thường logic cùng khoa học đồ vật, đã đối ngươi tình trạng cơ thể thúc thủ vô sách." Chất Lơ sau khi nghe, lập tức hít một hơi thật sâu. "Ngươi đối với ta trước mắt bệnh có biện pháp?" Nhung Lâm mỉm cười lắc đầu nói: "Ta không có cách nào cứu vớt thân thể của ngươi, nhưng có biện pháp cứu vớt ngươi linh hồn." Chất Lơ lắc đầu cười khổ nói: "Kia tựa hồ là thiên sứ cùng mục sư quyền lực và trách nhiệm." Nhung Lâm đột nhiên giỗi ra tay trái của mình ngón trỏ, có thể gặp đến phía trên có một cái nhẫn, trên mặt nhẫn hồng ngọc tiên diễm rực rỡ, lập tức liền đem Chất Lơ ánh mắt hấp dẫn. Ngay sau đó, Chất Lơ thấy hoa mắt, đột nhiên phát giác bản thân thế mà đi tới một nơi trống không trong gian phòng, mà trước mắt cũng chỉ có một cái giường, nằm trên giường một lão giả. "Chờ chút, lão nhân này khuôn mặt không phải mình sao?" Một giây sau, Chất Lơ bên tai truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, chính là Nhung Lâm. Tiếp xuống chính là cứu vớt linh hồn ngươi quá trình. Sau đó Chất Lơ liền gặp được một cái huyễn ảnh từ trên giường thân thể của lão nhân bên trong ngồi dậy, sau đó hút vào đến rồi một tấm có vẻ như cờ xí trong đồ vật, đây chính là linh hồn bị rời đi. Sau đó cảnh sát chung quanh lần nữa thay đổi, đi tới một nơi thần bí mà kỳ lạ sơn động bên trong, còn nằm mấy cỗ thân thể, linh hồn từ cờ xí bên trong chui ra, dung nhập vào trong đó một thân thể bên trong, sau đó cái này thân thể an vị lên đến. Đến nơi này, Chatler đột nhiên phát giác một màn trước mắt giống như là sóng nước một dạng dập dờn, sau đó biến mất, bản thân y nguyên đứng sừng sững ở cha mẹ trước mộ địa, đứng bên người mỉm cười Fenner. Mà cái kia thần bí người trẻ tuổi cũng đã biến mất không thấy gì nữa, Chatler lúc này trong lòng mọc lên vô cùng mãnh liệt không cam lòng cùng cảm giác mất mát. Không có khả năng, không có khả năng, trước đó kia đoạn trải nghiệm chân thật như vậy a, đây là ta ảo giác sao? Đột nhiên, đại khái là bởi vì quá mức kích động duyên cớ, cho nên Chatler đột nhiên cảm giác được yếu ớt trái tim truyền đến một trận nhói nhói, hắn vội vàng bưng kín ngực kịch liệt thở dốc lên. Fenner cũng là lập tức thành thạo từ trong ngực lấy ra một chi ống trích vì hắn đánh một châm, cách một hồi lâu Chatler mới xem như bình phục lại tới. Hắn biết rõ, bản thân lại vượt qua một lần quỷ môn quan, nhưng không phải mỗi lần đều sẽ như thế may mắn. Đã thủng trăm ngàn lỗ trái tim tùy thời đều có thể triệt để bãi công. Mang theo khó mà hình dung mệt mỏi, Chatler một lần nữa trở lại trên xe, nhưng đúng vào lúc này, hắn luồn vào túi áo bên trong ngón tay đột nhiên cảm giác được cái gì đổ vật, đây là một tờ giấy. Chatler tâm lập tức phanh phanh bắt đầu nhảy lên, bởi vì hắn không nhớ rõ bản thân có ở nơi này túi áo bên trong qua bất luận cái gì màu giấy. Cơ hồ là bản năng, Chatler đem mẩu giấy đem ra phóng tới trước mặt mình. "Tôn kính Chatler tiên sinh, chúng ta kỳ thật đều biết một sự kiện, ngươi không có quá nhiều thời gian, cho nên nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sống tiếp lời nói, như vậy thì mời một mình đi tới cửa nhà đi, ngươi nhất định phải tín nhiệm chúng ta, cũng chỉ có thể tín nhiệm chúng ta." Thấy được hàng chữ này, Chatler cơ hồ không có cái gì chần chờ liền làm ra quyết định. Lúc này, bên cạnh Fenner đưa cho nửa chén nước tới. "Chatler tiên sinh, tới giờ uống thuốc rồi." Chatler lúc này lập tức giật mình, chỉ sợ bị nàng nhìn thấy trên tay mẩu giấy, thế nhưng là hắn chợt liền phát giác, trong tay mình đúng là không có vật gì. Qua vài giây đồng hồ, Chatler cũng rất chậm chạp mà kiên quyết nói: "Đem ta đưa đến nhà về sau, Fenner, ngươi và Dễ Nộ Ột liền về nhà đi thôi, ta nghĩ một người ở một lúc." Fenner lập tức giật nảy cả mình. Thế nhưng là, nhưng lúc này, Chatler rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, gàn từng chữ một: "Ta nói, ta nghĩ một người ở một lúc." Fenner khoe miệng co quắp nhúc nhích một chút, bất đắc dĩ nói: "Thôi ta." Ngay sau đó, Chatler liền gọi điện thoại, đem chính mình trong trụ sở mặt bà mẫu, tính cả nhi tử vậy một đợt đuổi ra ngoài. 5 phút về sau, Chatler liền trở về chỗ ở của hắn, sau đó ngồi xuống trên ghế nằm, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Fenner. Fenner thở dài một hơi, cầm lên bọc của mình, nói gặp lại về sau rời đi, nhìn ra được nàng là một vị tận trách hộ lý. Chờ đến nàng mở giáp sắt trùng xe nhỏ rời đi tầm mắt của mình về sau, Chatler không chút do dự liền đeo lên mũ, mặc vào áo khoác, đi tới cổng. 10 giây đồng hồ không tới thời gian, một chiếc taxi liền ngừng đến rồi trước mặt hắn, Chatler đang muốn nói chuyện, liền nhìn thấy tài xế chính là lúc trước tại trong mộ viên xuất hiện người thần bí kia, sau đó đối với hắn lộ ra mỉm cười. "Xem ra ngươi làm ra một cái phi thường lựa chọn chính xác, Chatler tiên sinh, lên xe đi." Chatler nhẹ gật đầu, lên taxi, nhịn không được nói: "Trước đó ngươi đối với ta làm những cái kia?" Người thần bí mỉm cười nói: "Chỉ là một chút không đáng giá nhắc tới huyễn thuật mà thôi." Cỗ xe chỉ là mở ra hai cây số trái phải, liền đi vào đến rồi một nơi bãi đậu xe dưới đất bên trong, mà taxi bên cạnh thì cập bến lấy một cỗ màu đen mổ tỏ tồn. Nhung kiến rời đi taxi, sau đó mở ra màu đen mổ tỏ tồn môn, ra hiệu Chatler đi lên. Lúc này, Chatler do dự một chút, nhưng hắn chợt liền cười khổ lắc đầu. Bởi vì hắn còn có được lựa chọn sao? Hoặc là trở về chờ chết. Liền cật lực đi lên mổ tỏ tồn. Lúc này hắn phát giác, mộ tọa tồn ở trong còn nhiều thêm một người mặc hắc bào nữ nhân, tướng mạo rất đẹp, thế nhưng là trên thân lại tràn đầy cảm giác thần bí. Nàng xem tới về sau nghiêm túc nói: "Chatler tiên sinh, ta gọi là Hu, Hồ Song, tên của hắn là Dòng, tiếp xuống linh hồn nghi thức có thể thành công hay không, cũng cùng chính ngươi có rất lớn quan hệ." Chatler ngạc nhiên nói: "Cùng ta có quan hệ gì?" Hu nói: "Muốn nhìn ngươi dục vọng cầu sinh mạnh bao nhiêu, nếu như tại nghi thức trong quá trình ngươi bàng hoàng, chất vấn, như vậy xác suất thành công liền sẽ không quá cao." Chatler hít sâu một hơi nói: "Ta biết rồi." Hu nói: "Vậy thì được rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Chatler ngạc nhiên nói: "Nhanh như vậy sao?" Hu thản nhiên nói: "Trên thực tế, cái này nghi thức đối với chúng ta tới nói cũng không khó khăn, giống như là các ngươi làm mỹ xạ đồng dạng." Nghe được câu nói này, Chatler tờn lúc cảm thấy trong lòng mở rộng, trên thực tế hắn đều làm xong làm chuột bạch chuẩn bị đâu. "Như vậy ta cần làm cái gì?" Hu nói. "Ngài cứ như vậy ngồi xuống, sau đó toàn thân buông lỏng là được rồi, nếu như có thể bảo trì tín nhiệm đối với chúng ta, bảo trì mãnh liệt dục vọng cầu sinh thì càng tốt." Chatler nói. Sau đó hắn liền thấy trước đó ảo cảnh ở trong xuất hiện qua kia mặt cổ quái cơ sĩ, trên thực tế chính là một mặt phổ độ phướn, lập tức bị phía trên hoa văn cùng kỳ lạ đồ án hấp dẫn. Đột nhiên, tại chưa phát giác ở giữa, Chatler cảm giác được bản thân trôi nổi lên, hắn giật nảy cả mình, sau đó liền nhìn thấy bờ môi của mình có chút mở ra, hai mắt mở mịt, ngồi xuống ghế. Chương 280, chiêu mộ đại khoa học gia. 3, chương 280, chiêu mộ đại khoa học gia. 3. Lúc này Chatler ngay tại hoảng sợ sau khi, bên hai truyền đến giọng, "Nhung Lâm, thanh âm ôn hòa. Chatler tiên sinh, ta cho lúc trước ngươi đã biểu hiện ra qua quá trình này, mời tín nhiệm chúng ta, mời toàn thân buông lỏng không muốn kháng cự." Nghe được thanh âm này, Chatler ánh mắt lập tức trở nên kiên định lên, toàn thân buông lỏng nhắm mắt lại, sau đó hắn đã cảm thấy bản thân bắt đầu hướng phía trên cấp tốc bay đi. Lúc đầu trên người có chút rét lạnh, trống rỗng, đột nhiên, liền đi tới một nơi rộng lớn, ấm áp, thích ý không gian bên trong, đồng thời còn bị vô tận ôn nhu hắc ám bao vây lấy, tâm cảnh cũng là mang theo không nói ra được bình an vui sướng, dần dần mất đi ý thức. Loại cảm giác này, kỳ thật chính là thai nhi tại mẫu thể ở trong bị dựng dục cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, phảng phất dài đằng đẵng, lại phảng phất rất ngắn, Chatler cảm giác có người ở kêu gọi tên của mình, hắn cảm thấy rất bực bội, nhưng là thanh âm kia lại là vẫn luôn rất kiên quyết đang kêu. Cuối cùng, Chatler rất không tình nguyện mở hai mắt ra, sau đó bắt đầu có chút hoang mang đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cả người ý thức cũng là bắt đầu dần dần tỉnh táo. Ừm. ta đây là. Chất lơ đầu tiên thấy, chính là hình chữ nhân trạng cỏ tranh vòng trời, bất quá chất gỗ đại lương cùng hình khuyên trúc chùm đều là hoàn toàn mới, làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ tươi mát cảm giác. Bên cạnh chính là bệnh trúc bình phong, mặt trên còn có chim cùng cá đồ án. Ngồi dậy về sau, Chát Lơ phát giác bản thân ngủ ở chiếu trúc bên trên, trên thân đang đắp là một giường vải màu xám mặt chăn mền. Tại ngốc trệ nửa ngày về sau, Chát Lơ đột nhiên ý thức được một sự kiện, đó chính là thân thể thế mà không đau. Lúc đầu đã thời kỳ cuối ung thư nhiều chỗ chuyển di hắn, thậm chí cần tiếp tục tiêm vào số lớn giảm đau tề tài năng bình thường sinh hoạt, đồng thời nghiêm trọng bệnh tim càng làm cho ngực của hắn tùy thời đều phảng phất đè ép một khối nặng chỉnh trịch gạch đá. Mà những ngày đáng chết mặt trái cảm giác đã biến mất không còn sót lại chút gì. Một máy mắt, Chát Lơ lập tức liền từ trên giường trúc ngồi dậy, hắn cuối cùng hưng phấn ý thức được một sự kiện. Bản thân không có bị lừa gạt, bản thân còn có thể tiếp tục sống sót. Lúc này phía ngoài rèm vang động một lần, đi tới rõ ràng là Dòng Nhung Lâm. Hắn đối Chát Lơ mỉm cười nói: Chát Lơ tiên sinh, chúc mừng trọng sinh, ngươi đã không tại trên địa cầu, thế giới này gọi là Đông Tiêu. Đông Tiêu. Chát Lơ nhịn không được lặp lại một lần cái này với hắn mà nói hết sức phức tạp từ ngữ. Nhung Lâm cười cười nói: Ta biết rõ ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, bất quá ngươi rất nhanh liền có thể được đến đáp án, đương nhiên không phải để ta tới cho ra. Hiện tại xin đem cái này ngoại bào mặc vào, đi theo ta, chúng ta đem vì ngài tổ chức một cái tân sinh nghi thức. Chát Lơ có chút đờ đẫn đem ngoại bào mặc vào, lúc này hắn mới chú ý tới mình thân thể mới có chút đặc biệt, da rẻ khó tránh khỏi có chút quá đỏ, giống như là bị nước nóng qua một dạng, đương nhiên cũng không có loại kia đau đớn bị bỏng cảm giác. Ngay sau đó, hắn đi theo Nhung Lâm đi tới một nơi trong núi cái đỉnh bên trong, chỗ này tương đương rộng rãi, đồng thời rõ ràng trải qua một phen bố trí. Quan trọng là đã có hơn 10 cái người chờ ở nơi đó, đồng thời bọn hắn đều ở đây liên tiếp hướng phía bản thân chỉ điểm, nhìn quanh. Mà những người này da rẻ cũng đều là bảy biện da không bình thường màu đỏ tươi, đồng thời nhân chủng cũng cùng đã biết người da trắng, người da đen người da vàng khác biệt. Chát Lơ trong lòng đột nhiên xuất hiện hiểu ra, thân thể của mình cùng bọn hắn hẳn là cùng loại. Chờ đến Chát Lơ đi tới cái đỉnh cầu, đã có một cái tương đối khôi ngô nam tử hưng phấn đi lên phía trước, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Chát Lơ, người rốt cuộc đã tới. Chát Lơ có chút mờ mịt nhìn xem nam tử này, có chút ngạc nhiên nói: Thật có lỗi, ta hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại, trong đầu vẫn là một mảnh hồ đồ, các hạ là. Nam tử này ha ha cười nói: ta hiểu, lão bằng hữu của ta, ta vừa mới sống lại thời điểm vậy giống như ngươi đầy trong đầu hồ đồ, ta là cao nghĩ đặc biệt ta. Chát Lơ tần lúc khiếp sợ nói: Cao nghĩ đặc biệt. Ngươi là cao nghĩ đặc biệt. Cao nghĩ đặc biệt là vũ khí học phương diện người có quyền, nó địa vị so với Chát Lơ tại vật liệu học phương diện địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cao nghĩ đặc biệt ngay sau đó liền đối với hắn từng cái tiến hành giới thiệu, phát giác lần này tới tham gia lễ hoan nên đều là trên địa cầu người có quyền, không sai biệt lắm bao hàm thực vật học, khí tượng học, sinh vật học, sinh hóa học, y học, địa chất học, khoáng vật học các phương diện nhân tài. Ở trong đó có không ít người Chát Lơ liền xem như chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là như xét đánh bên tai rồi. Một lần nữa trở lại quen thuộc vòng tròn bên trong, Chát Lơ trong lòng khủng hoảng cảm cùng cảm giác xa lạ dần dần biến mất. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định đây không phải cái âm mưu. Bắt đầu ở trận này, bạn tỷ bên trên hưng phấn nên đón bắt nguồn từ mình tân sinh tới. Uống vài chén rượu về sau, Cao nghĩ đặc biệt đắp Chát Lơ bả vai ha ha cười nói: Chát Lơ, vận khí của ngươi có thể coi như không tệ. Chát Lơ nói: A, lời này nói thế nào? Cao nghĩ đặc biệt nói: Chúng ta những người này bị làm đến cái này Đông Tiêu giới ở trong đến, kỳ thật cũng là yêu cầu chúng ta tại am hiểu lĩnh vực phương diện tiến hành nghiên cứu. Tỷ như ta bên này liền yêu cầu khai phát bom nhiệt áp cùng vũ khí hạt nhân. Chỉ là bên này văn minh con đường phát triển cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, cho nên ta liền đưa ra cần giúp đỡ, đối bọn hắn đưa ra lên rồi một phần danh sách. Chát Lơ, ngươi ở đây phần trên danh sách nhưng thật ra là ở vào thứ ba, đây cũng không phải là bởi vì ngươi thực lực so trước hai người yếu, mà là bởi vì bọn họ nghiên cứu lĩnh vực cùng lấy được thành quả càng phù hợp ta bây giờ nhu cầu, ngươi có thể hiểu được. Chát Lơ gật đầu nói. Cái này đương nhiên. Cao nghĩ đặc biệt nói. Nhưng mà, trước mặt hai tên kia lại bỏ lỡ cơ hội này, một cái cho rằng đây là xạ tạn dụ hoặc, một cái khác trực tiếp báo động. Ha ha ha. Nghe được Cao nghĩ đặc biệt lời nói, bên cạnh nhà sinh vật học Gạ Vìn thì là phá lên cười. Nói thật, ta đương thời bị sứ giả tiếp xúc thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là báo cảnh, thật may mắn ta không có làm như vậy. Chát Lơ cười khổ nói. Ta nghĩ, nếu như không phải cái kia đáng chết bệnh tim cùng ung thư một mực tại hung hăng dằn vặt ta đoán chừng cũng sẽ bấm sờ cốt len giật điện thoại. Cao nghĩ đặc biệt nói. Đúng rồi, Chát Lơ, ta nghiên cứu đã đỉnh trệ dòng dã 8 ngày, ngươi phải mau chóng đem ta muốn chỉ nải ẩn hợp kim làm ra tới. Nói đến mình am hiểu lĩnh vực, Chát Lơ tơn lúc đã tới rồi kình. Cái này quá đơn giản, 10 phút liền làm cho ngươi ra tới. Nghe được Chát Lơ lời nói, bên cạnh bệnh truyền nhiễm chuyên gia Dở Cờ Vương ha ha nở nụ cười. Chát Lơ, ngươi xác định 10 phút liền có thể giải quyết? Chát Lơ nhún nhún vai nói. Nếu như hết thảy thuận lợi, kỳ thật chỉ cần 8 phút. Dở Cờ Vương thiếu nói. Vừa rồi Cao nghĩ đặc biệt đã nói, thế giới này văn minh cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt, cho nên ngươi nhưng không có phòng thí nghiệm, không có trợ thủ, không có tương quan dụng cụ, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu nha. Chát Lơ tơn lúc mắt tròn váng. A, cái này. Cao nghĩ đặc biệt cùng người còn lại gặp được Chát Lơ biểu lộ, đồng thời cũng lớn nở nụ cười. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng đều trải qua loại chuyện này. Vương lòng một chút, Chát Lơ, chúng ta tới đến cũng không phải là man hoang chi địa, trên thực tế nơi này là một nơi đế quốc, hoàng đế ý chí ở đây chí cao vô thượng, cái này liền mang ý nghĩa chúng ta có được cơ hội vô hạn nhân lực có thể điều động. Mà lại, cái này tu chân văn minh đồng dạng là cao độ phát đạt, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, cũng có thể tìm tới rất nhiều tương tự vật thay thế, bất quá cần chính ngươi đến khám phá. Chát Lơ có chút mở miệng nói. Vật thay thế? Thì như, giờ cờ vương đạo. Tỷ như ta thỉnh cầu cần một đài kính hiển vi điện tử, nơi này đương nhiên là không có, nhưng ở nghe ta cụ thể nhu cầu về sau, vị kia Trần tổng quản thật vẫn cho ta lấy vật thay thế tới, mà lại cảm giác so kính hiển vi điện tử còn dễ dùng. Chatler vừa lúc cũng là cần cái này đồ vật, sau khi nghe lập tức tò mò truy vấn. Cái gì vật thay thế? Giờ cờ vương đạo. Bọn hắn cho ta lại lấy một thân thể. Chatler. OMG. Cái này. Điều này cũng có thể gọi vật thay thế. Giờ cờ vương đạo. Cỗ thân thể này con mắt phi thường đặc thủ, là từ một đầu kền kền trên thân lấy xuống. Ngươi biết, cho dù là thông thường kền kền, cũng có thể dễ dàng từ bên ngoài 10 km phân biệt ra trên mặt đất con mồi. Mà đầu này kền kền nghe nói đã sống vượt qua 300 năm, giống như là thần linh trong truyền thuyết hóa thân, hoặc là người sói, hấp huyết quỷ như thế, có được lực lượng thần bí mà cường đại. Cho nên, con mắt của nó có thể đạt thành hiệu quả hết sức rõ ràng, đúng vậy, ta cảm thấy thậm chí vượt qua kính hiển vi điện tử. Chatler biểu lộ lúc này không thể nghi ngờ là tương đương khiếp sợ. Đây thật là, thật sự là. Đúng vậy, lúc này Chatler xác thực cảm thấy vô pháp tìm từ rồi. Cao nghĩ nhân đây lúc lại là cười ha ha nói. Giờ cờ vương cổ thân thể này mạnh nhất còn không phải cái này đâu, độ mẫn cảm rất cao, lực bền bỉ cùng thể lực lại mạnh. Đúng rồi, ban đêm đem cái này thân thể mượn ta dùng một chút đi. Chatler càng phát ra chấn kinh rồi, nhìn xem hắn biểu lộ, Cao Nghị đặc biệt ha ha cười nói. Chatler, chúng ta bây giờ đã không phải là trên địa cầu cái chủng loại kia sinh mệnh hình thái, nhục thể đối với chúng ta tới nói, đã giống như là y phục mở dạng, có thể tùy thời thay đổi, chỉ có linh hồn mới là hạch tâm nhất. Một tên khác khách nhân Von Cutter nói. Chúng ta bây giờ có thân thể, chính là bị một cái gọi là máu xạ tản buồn bảo vật đại lượng chế tạo ra, món bảo vật này thật là 10 phần thần kỳ. Trong mắt của ta trên địa cầu sở hữu gen phòng thí nghiệm chung vào một chỗ cũng không sánh nổi nó. Chatler ngươi bây giờ cỗ thân thể này vẫn là trụ cột nhất phiên bản, khứu giác, vị giác đều chỉ có 70 tuổi lão nhân tiêu chuẩn, đồng thời không có tính năng lực, thọ mệnh cũng chỉ có 5 năm. Cho nên mau sớm đầu nhập công tác đi, kiếm lấy càng nhiều tài thần đồng bạc, ngươi có thể lý giải thành nơi này ở Zo USD đến giải tỏa càng nhiều công năng, thậm chí đặt làm một bộ mới 18 tuổi hoàn mỹ thân thể vậy không đáng kể. Chatler sau khi nghe, đột nhiên đối tương lai sinh hoạt tràn đầy mong mỏi, lần trước hưởng thụ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xét tươi đẹp, giống như đều là tại hơn 30 năm trước đi. Cao Nghĩ đặc biệt nói, không chỉ có như thế, Chatler, linh hồn một dạng cũng là có tuổi thọ, đồng thời cũng sẽ không quá dài, đại bộ phận linh hồn cũng sẽ ở 90 tuổi về sau suy kiệt, tháng 1 năm 20 tuổi thời điểm triệt để tiêu vong. Mà vĩ đại hoàng đế bệ hạ chính miệng nói cho ta biết, hắn nắm giữ lấy rèn luyện linh hồn bí pháp, tu luyện cái bí pháp này về sau, chúng ta linh hồn có thể ở trên thế giới tồn tại 1000 năm, thậm chí là lâu dài hơn thời gian. Von Cutter gật đầu nói, đây là sự thực, ở cái thế giới này bên trong, dạng này linh hồn được xưng là đại địa tiên hoặc là quỷ hồn tiên, ta tại 10 ngày trước liền từng gặp được một tên, còn tới bắt chuyện vài câu. Hoàng đế bệ hạ uy tín cùng uy danh trên phiến đại lục này vẫn là rất vang sáng. Nghe được nơi này, Chatler đột nhiên cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình, sắc đẹp, tiền tài, mỹ thực, thanh xuân, trường sinh, những này lúc đầu coi là rốt cuộc về không được đồ vật đúng là lần nữa hiện ra ở trước mặt, đồng thời chỉ cần cố gắng liền có thể thu hoạch được. Ta không thể lãng phí thời gian. Chatler bưng lên bên cạnh rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, sau đó hai mắt tỏa sáng, cái này không sai, cảm giác là băng rượu cùng rượu run hỗn hợp a, ta muốn ngay lập tức đi khởi công rồi. Chương 281, phản công, 1, chương 281, phản công. 3 năm về sau, lúc này Đại Càn đã là chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa Đại Hoang, tương đương với đem phương Nam toàn bộ chiếm cứ. Phương Bắc cũng là tại lấy Nga Mi cầm đầu môn phái toàn lực thôi thúc giới, sáp nhập thành rồi Huyền Quốc cùng Hạ Quốc, một đông một tây liên tay nâng đến cùng Đại Càn chống lại. Tại dạng này dưới cục diện, Đại Càn bắt đầu cũng là tiến vào chiến lược co vào giai đoạn, chỉ vì Cung Thiên Ngũ hiện tại cảm thấy thiên mệnh đủ, đồng thời cũng cần ổn định vừa đưa ra thật tốt tiêu hóa nuốt mất địa bàn. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, tại biết rồi Đông Quân diệt tuyệt kế hoạch về sau, toàn bộ Đại Càn tài nguyên cũng bắt đầu hướng phía phổ độ kế hoạch cái này bên cạnh nghiêng. Có câu nói là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, theo Cung Thiên Ngũ, Đông Quân cái này diệt tuyệt kế hoạch đúng là 10 phần âm tàn độc ác. Nếu là không có mình, Hạ, Ôn, Trấn, Lệnh, mà cái này ngũ đại thủ đoạn dùng đến, kia toàn bộ đại hoang phía trên thật là sinh linh đồ thán, cuối cùng 10 không còn một. Nhưng là, tại chính mình có thể quần quật không ngừng từ địa cầu bên kia kêu người tình huống dưới, tập hợp hai đại thế giới lực lượng làm một thể, vậy thật là chưa hẳn liền sợ hắn. Tiện thể nói một câu, theo phổ độ kế hoạch nhân số càng ngày càng nhiều, Đại Càn viện khoa học cũng là tùy theo bị thành lập. Mà vừa lúc này, toàn bộ đại hoang phía trên đột nhiên bắt đầu có ôn dịch lưu hành lên. Thậm chí ngay cả tiên nhân đều vô pháp may mắn thoát khỏi. Trước hết nhất chúng chiêu đúng là Huyền Quốc, sau đó nhanh chóng hướng phía Đại Càn cái này bên cạnh lan tràn. Nhưng mà cùng Huyền Quốc cái này bên cạnh thúc thủ vô sách, một đoàn hỗn loạn tình huống so sánh, Đại Càn bên này phản ứng cơ hồ là làm người nghẹn họng nhìn chân chối nhanh. Ôn dịch tin tức một truyền đến về sau, Đại Càn cái này bên cạnh lập tức cao độ coi trọng, đã sớm tổ kiến thỏa đáng phòng dịch ti lập tức đi vùng bị thiên hai, đồng thời quân đội lập tức lên đường, phong tỏa các giao lộ lớn, cấm chỉ nhân viên lưu động, có kẻ trái lệnh lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai trực tiếp giết không tha. Mỗi cái bị phong tỏa khu vực bên trong đều do chuyên gia tiến hành từng nhà thanh tra, thẳng đến trong vòng 10 ngày không có cái mới tăng ca bệnh xuất hiện mới có thể giải phong. Tại tình hình bệnh dịch đại bạo phát lưu hành địa khu, ngay lập tức xây dựng vành đai cách ly, đem sở hữu bệnh nhân tập trung đến một đợt. Đồng thời, chuyên nghiệp y sĩ trước tiên phân tích ra, lần này tình hình bệnh dịch chính là Lyon, như vậy thì nghiêm ngặt khống chế bệnh nhân luôn, dịch thể. Đồng thời đại quy mô tuyên truyền ứng đối một chút thông thường phương thức, tỉ như người bệnh muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, uống nhiều nước muối, nước ngọt, đồng thời người bình thường uống nước, ẩm thực, bắt đũa chờ một chút nhất định phải tại nước sôi ở trong nấu thấu về sau tài năng phục dụng. Ở nơi này một hệ liệt tổ hợp quyền biện pháp bên dưới, Đại Càn bên này tình hình bệnh dịch cơ hồ là trong vòng một tháng liền bị khống chế lại. Trái lại Huyền Quốc cùng Hạ Quốc cái này một bên, trong nước thật là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, dòng giá đến rồi thời tiết chuyển sang lạnh lẽo thời điểm mới bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà nhà ruột bị mưa liên tục, thời tiết lạnh lẽo về sau, cảm mạo người bị cảm liền có thêm, ngay sau đó liền xuất hiện ác ôn. Một khi dính vào này ôn dịch, kịch liệt ho khan về sau, toàn thân biến đen, khạc ra máu mà chết, nhiễm lên này ôn dịch về sau, thường thường đều là người cả nhà một đợt trúng chiêu, thậm chí một thôn trang người mất mạng. Thế nhưng là đại càn cái này bên cạnh đã có xử lý lị ôn kinh nghiệm về sau, lần này làm cách ly cùng phòng chống liền phải tâm ứng tay, đồng thời dân chúng hiện tại cũng biết làm trái mệnh lệnh về sau, sẽ dẫn đến bị giết hậu quả nghiêm trọng. Dưới loại tình huống này, đại càn cái này bên cạnh chỉ là kiên trì nửa tháng, liền rất nhẹ nhàng tìm ra khắc chế ác ôn cái đồ chơi này vũ khí sắc bén, khẩu trang. Ngay sau đó xuất hiện đậu ôn, thạch ôn, ngựa ôn tại địa cầu tới được chuyên gia y học trước mặt, vậy liền phảng phất chơi tựa như bệnh đậu mùa, diệt chuột, diệt môi đem ăn đến gắt gao. Không chỉ có như thế, cái này ba trận ôn dịch càng là giúp đại càn bên này đại ân, tại liên tiếp không ngừng ôn dịch tàn phá bên dưới, đại càn thế mà càng ngày càng mạnh, trái lại chủ động hướng phía Huyền Quốc cùng Hạ Quốc cung cấp chữa bệnh viện trợ, lấy tên đẹp chủ nghĩa nhân đạo cứu viện. Huyền Quốc bên này cao tầng so sánh ngoan cố, kiên quyết không chịu tiếp nhận, kết quả dân tâm mất sạch. Đồng thời Vương Tất cái này bên cạnh tại đầu ôn lưu hành thời điểm bất hạnh trúng chiêu, chết được 7-8 phần, dân chúng bắt được cơ hội này rối rít phản kháng liên đối thân sĩ đều ở đây hào hào vạn dân huyết thư, yêu cầu gia nhập đại càn. Kết quả đại càn cơ hồ có thể nói là không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp đem Huyền Quốc cho tóm đâu. Hạ Quốc cái này bên cạnh ngược lại là ở, ngầm cho phép đại càn chữa bệnh viện trợ đội tiến vào, kết quả vô luận quân dân, đối đại càn cái này bên cạnh cũng căn bản không có ý, thượng vị giả ý chí, cuối cùng vẫn là muốn hạ tầng đến chấp hành. Làm Hạ Quốc bên này ôn dịch bị khống chế lại về sau, thượng vị giả chính là bi ai ý thức được một sự kiện, đó chính là chỉ huy bất động người phía dưới rồi. Cho nên, làm Đông quân cái này bên cạnh thi triển ra ôn thủ đoạn này về sau, chẳng những không có để đại càn lâm vào khốn cảnh, ngược lại ra tốc hắn thống nhất tiến trình, cái này đoán chừng cũng là Đông quân không có nghĩ tới. 3. Làm ôn thủ đoạn này thi triển hoàn tất về sau, Cung Thiên Ngũ cái này bên cạnh nhận được càng thông chi, Đông quân thi triển ra cái tiếp theo thủ đoạn ra tới ít nhất phải chờ thời gian 2 năm, dù sao vượt qua vị diện đả kích cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế là Cung Thiên Ngũ bắt được 2 năm này cơ hội, tiếp tục đại lực thôi động phổ độ kế hoạch phát triển, toàn lực đào trên địa cầu cấp cao nhân tài góp tưởng. Đồng thời, cơ hội không có hao phí cái gì quá lớn khí lực, vậy đem Hạ Quốc thành công chiếm đoạt. Đến tận đây, toàn bộ đại hoang vượt qua 9 thành khu vực đều đã bị đại càn chiếm lĩnh, chỗ còn dư hoặc là chính là rừng thiêng nước độc, hoặc là chính là băng thiên tuyết địa không thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. 2 năm về sau, đáng sợ đại hạn giáng lâm, toàn bộ đại hoang bên trên mưa lượng giảm nhanh chín thành, chỉ tiếc lúc này đại càn đế quốc cũng là đã sớm chuẩn bị, trừ dự trữ số lớn lương thực bên ngoài, sớm ngay tại các nơi đánh xuống giếng sâu, xây dựng số lớn đập chứa nước. Càng biến thái chính là, cũng sớm đã bồi dưỡng điều chỉnh thử thỏa đáng cải tiến chống hạn chuyển gen cây trồng bắt đầu ở toàn bộ đại hoang bên trên mở rộng, loại này chuyển gen cây trồng chủ yếu có 2 loại. Loại thứ nhất là kết hợp sa mạc thực vật, tỉ như hồ dương, cây sưng rồng, tắc tắc cỏ gen cải tiến ra tới bắp nô. Một loại khác chính là kết hợp trong biển thực vật gen, cải tiến ra tới khoai lang. Cái trước chỉ cần rất ít hàm lượng nước liền có thể thuận lợi nở hoa rắn chắc sản xuất lương thực, cái sau thì là có thể trực tiếp dùng nước biển tiến hành tưới tiêu. Đương nhiên, hai loại cây trồng khuyết điểm chính là sản lượng bình thường, hương vị kém, lại chí ít có thể bảo chứng không chết đói người. Đồng thời còn có thể sử dụng bọn chúng tới nuôi dưỡng gia súc. Đông quân thủ đoạn cũng là thật hung ác, như thế đại hạn kéo dài 10 năm, nhưng mà đối đại càn đế quốc tới nói vẫn là nhẹ nhõm nắm. Bởi vì tại năm thứ tư thời điểm, liền khai phát ra tới chuyên thuộc về đông tiêu giới nước biển tịnh hóa kỹ thuật, đó chính là biến dị cự côn. Loại này vật khổng lồ có thể một lần hút vào tiếp cận ngàn tấn nước biển, sau đó ở tại thể nội đem loại bỏ thành nước ngọt đem bài tiết ra ngoài, toàn bộ quá trình chỉ cần 2 giờ. Theo đại lượng biến dị cự côn bị bồi dưỡng ra đến, trừ phi Đông quân có thể đem nước biển đều toàn bộ phơi khô, bằng không mà nói là không muốn trông cậy vào đạt thành mục tiêu. Tiện thể nói một câu, 10 năm đại hạ, trước hết nhất chịu không được đúng là yêu tộc, tại Cung Thiên Ngũ cố ý thả ra thiện ý bên dưới, toàn bộ yêu tộc ở trong chí ít đều có 8 thành bị buộc bất đắc dĩ gia nhập đại càn đế quốc. 3 chương 281, phản công 2, chương 281, phản công 2. Sau đó Đông quân thủ đoạn đối đại càn tạo thành uy hiếp thì càng nhỏ. Tại ôn dịch, nạn hạn hán buộc phát thời điểm, Cung Thiên Ngũ liền phòng ngừa chú đáo, để quốc dân lấy công thay mặt cứu tế, xây dựng dùng trúc tử, giấy, vật liệu gỗ chờ hạng nhẹ vật liệu kiến thiết phòng ốc, đồng thời còn phổ cập khoa học lực cắt tường, trọng lực tường dạng này cấu tạo. Cho nên chấn thai thật sự tiến đến về sau, đối đại càn là có ảnh hưởng, thế nhưng là cũng liền chỉ là có ảnh hưởng mà thôi, đến như chấn sau xuất hiện ôn dịch, tai họa loại hình, càng là muốn cũng không nên nghĩ rồi. Mà lệnh thai tiến đến thời điểm, đại càn triều đại đỉnh cái này bên cạnh đã trữ hàng kinh người nhiên liệu tài nguyên, than đá, dầu hỏa, khí thiên nhiên, đồng thời còn kiến thiết nổi lên phạm vi lớn cung cấp ấm thiết bị. Chuyện như vậy, tại phòng chấn động thời điểm liền làm xong, dân chúng trong tay có lương, về nhà có hơi ấm nướng, phía ngoài rét căm căm đối bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào. Đến như ma thai cái này đồ vật tại đã thống nhất toàn bộ đại hoang cường thế trung ương chính phủ trước mặt, thật sự không đáng giá nhắc tới. Bởi vì địa cầu đến nhà khoa học phát minh ma vật ra đa. Đương nhiên, cái này ra đa cùng trên địa cầu ra đa không giống nhau lắm, mà là một loại cùng loại với quyển hoàn toàn mới sinh vật, gọi là săn ma quyển. Bọn hắn đầu tiên cải tiến, chính là có thể dùng để chế tạo thân thể huyết ma buồn. Hiện tại cái đồ chơi này đã thay hình đổi dạng, súng hơi đổi pháo, được xưng là vườn địa đàng. Thậm chí liền ngay cả vườn địa đàng mới nhất loại hình đều đi tới đời thứ ba, nó hợp thành săn ma khuyển có thể thông qua cùng loại với tuyến tùng tổ chức, trực tiếp ở ngoài ngàn mét liền cảm ứng được ma vật tung tích đồng thời bị truy tung. Cho nên dưới loại tình huống này, lần thứ nhất ma vật xâm lấn về sau, thậm chí đại càn đế quốc cái này bên cạnh còn bắt sống mấy trăm con địa ma cùng nhân ma, nhốt lại giải phẫu nghiên cứu chơi. Ma vật nhất tộc cũng là có cao độ tổ chức, cao độ trí tuệ sinh vật, phát giác căn bản là chơi không lại vị diện này nhân loại về sau, liền xem như xâm lấn thông đạo mở ra cũng không tới rồi. Đến tận đây, Đông Quân làm ra ngũ đại diệt tuyệt thủ đoạn toàn bộ cao phá, nếu nói không có cho Đông Tiêu giới tạo thành ảnh hưởng kia là giả, thế nhưng là khoảng cách diệt tuyệt nơi đây sinh linh còn kém xa lắm đâu. Khụ khụ, ngược lại là con muỗi, con chuột, rồi nhặng những này đồ vật thật sự gặp tai họa ngập đầu. Bởi vì giới này là có yêu tộc tồn tại, cái gì miêu yêu, kê yêu, chim yêu, bọn chúng nếu là chuyên tâm bắt giết những này côn trùng có hại thú có hại lời nói, hiệu suất kia có thể so sánh nhân loại còn mạnh hơn nhiều. 3. Đại khái lại xúc tích 5-6 năm lực lượng về sau, Đông Quân Y Nguyên rất không cam tâm, lần nữa triển khai diệt tuyệt kế hoạch. Thế nhưng là vẫn là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, lật qua lật lại chính là kia mấy thứ thủ đoạn, duy nhất thêm ra ý mới, chính là xuất hiện phục hợp hình tai họa. Tỷ như tình hình hạn hán cùng ôn dịch một đợt phát tác, địa chấn về sau chính là rét căm căm. Nhưng là đối với đã có đầy đủ chuẩn bị đại càn tới nói, những này mánh khóe đã là hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Theo có được địa cầu lý niệm đại lượng khoa học tinh anh tràn vào, lại phối hợp bên trên Đông Tiêu giới minh văn tu chân văn minh, va chạm ra dị thường kinh người đố lửa. Tại dạng này không ngừng ma sát bên trong, Đông Tiêu giới thực lực vẫn luôn là tại kiên trì bền bỉ tăng trưởng, mà mọi thứ đều là từ lượng biến đến chất biến. Làm trên địa cầu một vị không gian vật lý đại năng đến nơi này về sau, giang buộc đã lâu vấn đề khó rốt cuộc đến giải quyết. Ngắn ngủi sau một tháng, Đông Tiêu giới cùng Thục Sơn ở giữa đường nối vị diện bị phát hiện. Phải biết, Đông Tiêu giới cùng Thục Sơn giới quan hệ trong đó nhưng thật ra là phi thường đặc thù, cái trước tương đương với cái sau tử vị diện, hoặc là nói là thí luyện bí cảnh. Đơn giản một điểm tới nói, hai người ở giữa là vốn là có thông đạo, chỉ là lối đi này trên có một thanh khóa, ngẫu nhiên mới có thể mở ra. Đây chính là cùng từ không tới có đả thông một cái thông đạo đi ra ngoài là hoàn toàn khác biệt, độ khó chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Đại khái chỉ dùng thời gian 2 năm rưỡi, Đại Càn Viện Khoa học liền nắm giữ mở ra thanh này khóa phương pháp, Đông Tiêu giới cùng Thục Sơn thế giới thành công liên thông đến cùng một chỗ. Đương nhiên, Đông Quân cái này bên cạnh cũng là sớm có đoán trước thời hạn liền điều động đại lượng nhân thủ tại cửa thông đạo bên ngoài phục kích, đồng thời lúc này đối diện vậy thật sâu biết rồi vũ trang phạm nhân tầm quan trọng, nơi đây cũng có 20 vạn trang bị minh văn vũ trang phạm nhân hiệp trợ tác chiến. Tính như vậy lời nói, Thục Sơn thế giới tu sĩ hạn mức cao nhất càng cao, có thể thẳng đến Nguyên Anh, cấp cao chiến lược song bạo đại cản, đồng thời cũng có phạm nhân phụ trợ, bởi vậy Đông Quân làm sao đều cảm thấy là chắc thắng treo lên đánh cục. Nhưng mà, Đông Quân lại lọt mất một cái biến số. Đó chính là Đại Càn Viện Khoa học. Bọn này đến từ địa cầu tinh anh, vì Đại Càn chế tạo át chủ bài cuối cùng bị từng cái sốc ra tới. Làm Đại Càn quân đội tại vị diện chỗ lối đi bị vây công, lâm vào khổ chiến thời điểm, có mười mấy đầu khổng lồ minh văn cơ quan thú lặng yên chui ra thông đạo, sau đó nên hướng địch nhân ở trung quanh. Đáng nhắc tới chính là, khi chúng nó xuất hiện về sau, ở tiền tuyến Đại Càn cấp cao chiến lực đồng thời không tiếc đại giới, một lần nữa toàn diện lui về đến rồi đường nối vị diện ở trong. Kia mười mấy đầu khổng lồ minh văn cơ quan thú cũng ở đây ngay lập tức bên trong liền bị tập kích, lại có vẻ rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, ào ào bị phá hủy, cộng lại cũng liền kiên trì 2-3 phút. Nhưng là, ở hạch tâm khu vực đầu kia minh văn cơ quan thú, thể nội lại cất giấu một bộ đáng sợ đón sát thủ sa hoàng bom kinh khí. Nó nổ tung uy lực hẹn cùng cấp 170 triệu tấn TNT uy lực, hắn dâng lên mây hình nấm rộng gần 40.000 mét, cao khoảng 64.000 mét, tương đương với hệ vợ dẹn độ cao so với mặt biển 7 lần nhiều. Nên bom khinh khí tương đương với trong chiến tranh thế giới thứ 2 sử dụng chất nổ tổng cộng 10 lần, còn bao hàm tại Nhật Bản ném xuống 2 viên bom nguyên tử. Ở tại nổ tung khu vực hạch tâm, nhiệt độ đạt tới kinh khủng 350 triệu độ. Đây là bất kỳ pháp bảo nào đều không thể lý giải thậm chí chống cự khủng bố nhiệt độ cao. Một kích, chỉ là một kích. Đông quân cấu trúc kiên cố phòng tuyến liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại vụ nổ hạt nhân phát sinh thời điểm, Chu Thanh Vân cũng liền vừa lúc ở vào nơi đây, kết quả hài cốt không còn, thậm chí liền ngay cả Tử Dĩnh kiếm cũng là từ đó biến mất không còn tăm tích. Dù sao tại 350 triệu độ nhiệt độ cao trước mặt, cơ hồ không có cái gì đồ vật có thể gánh vác được. Việc này sau khi truyền ra, toàn bộ Thục Sơn thế giới cũng vì đó chấn động kinh hãi. Sau đó chính là Đại Càn xua quân đột tiến, ngang nhiên tiến quân Thục Sơn. Quả thật, Thục Sơn tu sĩ rõ ràng tại cấp cao chiến lược bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng mà Đại Càn viện khoa học chỗ tế ra tam đại phát minh, trực tiếp để Nguyên Anh tu sĩ đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Cái này tam đại phát minh bên trong, nhất là làm người nhức đầu, chính là tinh chánh điện tử phi kiếm. Cái này đồ vật là từ địa cầu pháo điện tử lấy được linh cảm, lợi dụng siêu dẫn vật liệu cùng cường đại linh năng tụ điện, tạo dựng ra đến vi hình hóa điện tử quỹ đạo gia tốc hệ thống. Hắn phát xạ đã có thể là tu sĩ tỉ mỉ luyện chế phổ thông phi kiếm, cũng có thể phát xạ do cường độ cao vật liệu tổng hợp, như linh hóa ống nạ nổ carbon chế tạo, thân kiếm tổng thể vi hình vẽ tựa tên lửa đẩy cùng linh năng máy truyền cảm chế thức phi kiếm. Đương nhiên, gọi là phi tòa cũng rất bình thường. Tu sĩ lấy thần niệm khóa chặt mục tiêu cũng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, điện tử quỹ đạo nháy mắt phóng thích chứa được lượng lớn linh năng, đem phi kiếm tại thời gian ngắn gia tốc đến mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần vận tốc âm thanh, viên siêu truyền thống ngự kiếm thuật. Thân kiếm máy truyền cảm kết hợp tu sĩ thần niệm, thời gian thực điều chỉnh vi hình tên lửa đẩy, thực hiện siêu cao nhanh bên dưới tinh chuẩn biến quỹ cùng truy tung, thậm chí có thể tiến hành phức tạp kiếm trận cộng tác công kích. Siêu cao nhanh mang tới to lớn động năng là chủ yếu sát thương thủ đoạn, như là động năng đạn xuyên giáp. Mũi kiếm hiện ra phá giáp hình nón, hoặc tổng thể nháy mắt phóng thích cao năng linh năng phá pháp đỉnh điểm. Bộ phận cao cấp loại hình có thể tiến hành báo hòa đả kích một lần phát xạ nhiều mai làm nhỏ xuống phi kiếm. Loại này đồ vật sát thương lý niệm cùng viên đạn không có sai biệt, đó chính là cực hạn tốc độ có thể chuyển hóa thành cực hạn lực sát thương. Tại trong khi thực chiến, cho dù là binh lính bình thường sử dụng tinh chánh điện từ phi kiếm, cũng có thể đối Nguyên Anh tu sĩ tạo thành tổn thương. Lớn thứ hai phát minh chính là lượng tử tướng rời hộ thân đeo. Đây là ứng dụng căn cứ vào lượng tử lý luận phòng ngự kỹ thuật. Hạch tâm là một có thể ngắn ngủi quấy nhiễu người đeo không gian xung quanh trạng thái lượng tử trang bị, lợi dụng linh năng khu động đặc thù tinh thể. Nó hiệu quả không phải ngạnh kháng tổn thương, mà là để công kích xuyên qua hoặc bỏ lỡ người đeo. Hắn tệ nạn là đúng tiếp tục cả hoe, quy tắc loại công kích, thần thức công kích hiệu quả không tốt, đồng thời lượng tử trồng chất thái thời gian ngắn, cũng liền mấy giây, đồng thời nạp năng lượng thời gian dài. Thứ ba đại phát minh, Thiên Chu phản vật chất chôn vùi đạn. Lợi dụng cường đại linh năng trận cùng đặc thù không gian gấp xếp kỹ thuật, tại cao độ an toàn trong thùng chế tạo cũng nghiêm phong tích trữ vi lượng phản vật chất, thông qua phức tạp linh năng chỉ đạo hệ thống bắn ra. Đến khu vực mục tiêu về sau, vật chứa giải trừ đốt thúc, phản vật chất cùng chính vật chất tiếp xúc, phát sinh 100% chất năng chuyển hóa chôn vùi phản ứng. Phóng xuất ra hủy diệt tính lệnh mạ xạ tuyến bạo, cao năng hạt cùng sóng xung kích. Cái này đồ vật uy lực không thể nghi ngờ, cho dù là có đề phòng nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó tại chôn vùi khu vực chống nổi 3 giây, đồng thời uy lực có thể bao trùm vài trăm mét bên trong phạm vi. Đương nhiên, vấn đề của nó chính là phát xạ trang bị nặng đến trăm tấn, tính cơ động kém, đồng thời còn là không khác biệt sát thương. Chương 282, chân tướng rõ ràng, 1, chương 282, chân tướng rõ ràng, 1. Dựa vào những này cường đại mà hoàn toàn mới vũ khí, đại càn đế quốc cái này bên cạnh trực tiếp liền bỏ ra, sau đó tại thuộc sơn thế giới cái này bên cạnh không sai biệt lắm chiếm cứ Đài Loan tỉnh lớn nhỏ địa bàn. Ngay sau đó song phương liền bắt đầu bày biện ra đánh rằng co trạng thái, dù sao đông quân cái này bên cạnh chỉ là bị sa hoàng bom khinh khí uy lực trực tiếp đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Rút kinh nghiệm xương máu về sau, lợi dụng chia thành tốc nhỏ, du kích chiến phương thức, liền đem tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ tính cơ động cùng lực phá hoại phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp tục dùng sa hoàng bom khinh khí oanh bọn hắn. Kia là đại pháo đánh con muỗi, tu sĩ kim đan cùng nguyên anh tu sĩ thần thức mạnh, chính là người bình thường gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Bởi vậy đám người này đối với nguy hiểm dự báo cực kỳ nhạy cảm. Ở xa 50 dặm, mấy trăm dặm liền có thể cảm giác được, trực tiếp chạy đường trước. Sa hoàng bom khinh khí lần thứ nhất có thể tập kích thành công, là bởi vì nó là thế giới này căn bản cũng không có xuất hiện qua mới sự vật, đánh cái hắn trở tay không kịp. Hiện tại ngươi còn muốn đối phương đợi tại nguyên châu ngốc ngốc chờ ngươi nổ. Khởi động cái đồ chơi này đều cần mấy phút, vậy cơ hội là không thể nào sự. Đồng thời, tu sĩ Kim Đan thi triển ra phạm vi sát thương pháp thuật, thần thông lực công kích đã có thể cùng thông thường đạn đạo đánh đồng với nhau. Mà nguyên anh tu sĩ thì càng kinh khủng, trong lúc phát tay, hắn phạm vi thần thông, pháp thuật liền càng thêm kinh người. Đương nhiên, đại càng cái này bên cạnh cũng không phải ăn chay, chết 100, 1000 cái phạm nhân binh sĩ thì thế nào? Chỉ cần một tháng, liền có thể từ phía sau điều động bước phát triển mới tới, mà đồng quân cái này bên cạnh chết một cái kim đan, cái kia không có chừng trăm năm cũng không cần nghĩ bổ sung lại rồi. Đồng thời, đại càng cái này vừa bắt đầu đem yêu tộc xem như lính chính sát pha trộn đến rồi trong quân đội, dù sao yêu tộc tại cảm giác nguy hiểm trên phương diện xưa nay so nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Toàn bộ thế cục như vậy cầm cự được, nhưng rất hiển nhiên, đại càng là phe tấn công. Có thể ở đồng quân nghiêm phòng tử thủ bên dưới sông vào thuộc sơn thế giới, còn đánh khôi tiếp theo địa bàn thiết lập lô cốt đầu cầu, đây nhất định rõ ràng là có được chiến lược ưu thế. Cung Thiên Ngũ trong lòng càng là rất tin tưởng, dục tốc bất đạt, mà lại thời gian đứng tại phía bên mình. Theo bản thân liên tục không ngừng đem trên địa cầu những nhân vật thiên tài đó đưa đến đại càn viện khoa học bên trong, chắc chắn sẽ có lần nữa nên đón khoa học kỹ thuật đột phá thời điểm. Chỉ cần xuất hiện một cái hoàn toàn mới vũ khí, như vậy rất có thể liền sẽ cải biến bây giờ chiến cuộc. Không chỉ có như thế, tại Đông Tiêu giới ở trong khó mà đột phá những thiên tài kia trúc cơ tu sĩ, lúc này liền không dùng qua thiên kiếp phi thăng lớn mấu chốt, có thể trực tiếp tới thuộc sơn cái này bên cạnh tấn thăng kim đan, độ khó so trước đó nhỏ hơn mấy lần. Thế là song phương liền bắt đầu giằng co. 3. Cái này cứng đờ cầm, chính là dòng dã 5 năm. Đại Càn đế quốc tại thuộc sơn thế giới ở trong chiến lược dùng phòng thủ làm chủ, 5 năm qua chẳng những không có nửa điểm mở rộng, ngược lại rút nhỏ đại khái có 1/4 trái phải. Đương nhiên, đông quân một phương vậy trả giá đại giới, 17 tên kim đan, 3 tên nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, trúc cơ cùng luyện khí kỳ tu sĩ tổn thất đương nhiên càng thêm thảm trọng. Mà vừa lúc này, Cung Thiên Ngũ chỗ mong đợi cấp chiến lược vũ khí mới cuối cùng xuất hiện, đó chính là khai thác linh châu. Cái này đồ vật mạch suy nghĩ kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là thường thấy nhất tụ linh trận đảo ngược mạch suy nghĩ phiên bản. Tụ linh trận là đem xung quanh bốn phương tám hướng linh khí hướng phía cái này bên cạnh hấp dẫn tới, khai thác linh châu thì là đem nơi đây linh khí hướng phía xung quanh bài xích ra ngoài. Một viên cấp chiến lược khác khai thác linh châu, chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể đem trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu linh khí bài xích không còn. Sở hữu tu sĩ tại loại này không linh trong hoàn cảnh tác chiến, không sai biệt lắm rồi cùng nhân loại không mang phụ trợ thiết bị tại dưới nước chiến đấu bị hạn chế cùng loại, có thể nói là thực lực giảm mạnh. Mà lại, nguyên anh tu sĩ kim đan bị ảnh hưởng là lớn nhất, bởi vì đến rồi bọn hắn một bước này, thể nội kim đan cùng nguyên anh đều là không giây phút nào đều ở đây hấp thu giữa thiên địa linh khí, dùng cho tự thân trưởng thành. Cái này liền giống như là nhân loại cần ăn uống, uống nước, hô hấp một dạng, tu vi càng sâu, cần thiết cầu linh khí lại càng lớn. Ở vào tình thế như vậy tác chiến, không hề nghi ngờ võ đạo bên trong người ưu thế liền cực lớn, nhất là vào lúc này Minh Văn Vũ trang biến chuyển từng ngày tình huống dưới. Khai thác linh châu cái này đồ vật làm được về sau, người liên can đều bừng tỉnh đại ngộ. Úc, thì ra là thế đơn giản. Thế nhưng là có thể nghĩ đến cái này tư duy điểm mù, nhưng mà đem từ không tới có làm được, lại cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một. Khai thác linh châu vừa ra, thiên hạ tranh đấu lại lần nữa trở về đến rồi phàm nhân ở giữa giết chóc cùng trong chiến đấu. Đại Càn đế quốc cho tới nay liền coi trọng võ đạo bên trong người bồi dưỡng, lấy cử quốc chi lực đến cải tiến, thôi động vô lậu thân môn tâm pháp này phổ cập. Dưới loại tình huống này, không được nói tiên thiên cao thủ, liền ngay cả võ thánh như vậy tại trước đó có thể trấn áp một nước cực giả. Vậy bắt đầu trở nên có thể sản xuất hàng loạt lên. Loại này dây chuyển sản xuất làm việc phương thức thậm chí làm người liên tưởng đến trại chăn nuôi. Mà Đại Càn đế quốc tác phong làm việc cũng là vững vàng, từng bước đẩy tới, chậm ổn làm cho người khác tuyệt vọng. Đông quân một phương lúc này cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có thể học Đại Càn cái này bên cạnh lặp lại như cũ, bắt đầu bắt chước leo lên phương diện khoa học kỹ thuật đây. Thế nhưng là Đại Càn cái này bên cạnh có Cung Thiên Ngũ như vậy uy vọng 10 phần khai quốc đế vương tọa trấn. Có Quảng Hiếu, Trần Thăng Chi, Lâm Bằng Thăng, Trương Bạch Khuê chờ một chút đại tài phụ tá. Còn có Đại Càn viện khoa học, Đại Càn học cung dạng này nghiên cứu cơ cấu. Tại thể chế bên trên thiết lập càng là chúng sinh bình đẳng đại nhất thống đế quốc. Như thế các loại nhân tố tích lũy cùng một chỗ, cái này lại há lại Đông Quân một phương Lâm thời ôm chân Phật có thể đổi được. 3. Có một câu nói gọi là binh bại như núi đổ. Làm thực lực của hai bên chênh lệch bị kéo ra đến rồi trình độ nhất định thời điểm, Đông Quân cái này bên cạnh liền bắt đầu cảm nhận được chúng bạn xa lánh hạ tràng. Đầu tiên bội phản đúng là những cái kia bình thường bị đạp ở trên mặt đất, phản phất bùn bẩn một dạng phạm nhân quân đội. Đại càng cái này bên cạnh đã sớm hô lên người đầu hàng miễn tử, quy thuận người cầm lộ phí về nhà khẩu hiệu, cho nên phạm nhân binh sĩ ở ngoài sáng bày biện đánh không lại tình huống dưới, dẫn đầu sụp đổ. Làm phạm nhân hoàn toàn dựa vào không ngừng về sau, quay chung quanh tại Đông Quân xung quanh những cái kia tu chân giả cũng là ào ào thoát đi, dù sao lúc này đại càn đế quốc cái này bên cạnh vậy đã sớm gọi ra chỉ chu đầu đảng tội ác khẩu hiệu. Đông Quân tự tay thiết lập hư đồng cùng chín trụ cột ở trong ngoan cố phân tử, đều đã thương vong hầu như không còn, thứ tự tàn lụi. Làm khai thác Linh Châu bị phát minh ra đến 8 tháng về sau, đại càn quân đội tiên phong cũng đã trực tiếp giết tới Ly Hận Phong bên dưới, mà đỉnh núi Ly Hận Cung chính là Đông Quân chỗ ở. Thế nhưng là tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Đông Quân thế mà trước thời hạn một bước chạy trốn. Như thế coi được giãn được, thật đúng là gọi người cảm giác được 10 phần kinh ngạc. Nhưng là, nắm giữ dòng giã hai cái vị diện tài nguyên cung thiên ngũ, lập tức liền phát ra lệnh truy sát. Khắp thiên hạ đều là vương thổ, người trong thiên hạ đều là thần dân của vua. Lập tức liền có ngàn vạn người nghe tin lập tức hành động, bắt đầu thông qua hết thảy thủ đoạn đến tìm Đông Quân hạ lạc. Mặc dù mọi người đều biết Đông Quân hung uy kinh thiên, thế nhưng là cung thiên ngũ treo thưởng cũng quá mức phong phú, hơn nữa còn chỉ yêu cầu tìm tới người, đem hành tung đưa ra, liền có thể cầm tới 10 đời đều thu hoạch không được tài phú cùng tài nguyên. Cái này khiến toàn bộ Thục Sơn phàm nhân giới cùng tu chân giới đều sôi trào lên, thậm chí Nga Mi, Thanh Thành đều không ngoại lệ. Như thế cường độ lục soát, thật là muốn dùng đào sâu ba thước để hình dung. 3 ngày. Chỉ dùng 3 ngày, Đông Quân tung tích liền bị một tên may mắn vô cùng luyện khí kỳ tu sĩ phát hiện. Sau đó kinh khủng truy sát liền chen chúc mà tới, kia thật là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Dưới loại tình huống này, Đông Quân cũng là được, mạnh mẽ chịu đựng xuống dưới. Đây chính là tại cơ hồ sở hữu truy binh đều mang lên khai thác Linh Châu điều kiện tiên quyết, cũng liền mang ý nghĩa một khi khai chiến, Đông Quân liền muốn tại linh khí cấp tốc giảm bớt hoàn cảnh ác liệt hạ chiến đấu. Theo đầu thứ nhất vết thương bắt đầu ở Đông Quân trên mu bàn tay xuất hiện, truy binh ở trong không kiểm hãm được xuất hiện tiếng hoan hô, bởi vì này mang ý nghĩa trước mặt cái này thần ma một dạng nam nhân cũng sẽ ra rời, cũng sẽ thụ tổn thương. Đông Quân lựa chọn duy nhất chính là vừa đánh vừa lui, sau đó dành thời gian giống như là bị thương chó hoang một dạng liếm láp miệng vết thương của mình, dành thời gian khôi phục. Mặc dù liền ngay cả chính hắn đều rất rõ ràng, loại này khôi phục cùng chiến đấu nhưng thật ra là không có chút ý nghĩa nào. 3 chương 282, chân tướng rõ ràng, 2, chương 282, chân tướng rõ ràng, 2. Giữa thiên địa, có mưa rơi xuống. Mưa rơi lớn dần, mênh mông mờ mịt. Đông Quân xếp bằng ở miếu hoang tàn viên bên dưới, giống một tôn bị mưa gió bà món, lột trần ngàn năm tượng đá. Hắn tướng mạo xem ra rất là bình thường, thậm chí nửa điểm đặc sắc cũng không có, đến mức dịch chuyển khỏi ánh mắt liền lập tức quên hắn hình dạng thế nào rồi. Đông Quân trên người thanh bảo đã là dính đầy máu tươi cùng dơ bẩn, đây đối với trước đó hắn tới nói là không thể tưởng tượng. Ở hắn tay phải trên mu bàn tay, máu thịt bé bé, xem ra tựa hồ có quỷ dị đỏ sậm miếng vảy hết sức muốn mọc ra, nhưng lại bị hắn lấy hỗn độn đạo văn cấp tốc nghiền nát. Ngoài miếu tiếng gió dần lệ, Đông Quân nhắm mắt nội thị thức hải, trước kia mênh mông như tinh hà linh lực đã là khô kiệt, cái này khiến toàn thân trên dưới kinh mạch đều ở đây từng trận có chút xúc đau nhức. Đông nhiên, Đông Quân chát chát cười ra tiếng, nhún máu ống tay áo phất một cái, giữa không trung thình lình xuất hiện hai đầu dây đàn huyết tượng. Sau đó hắn năm ngón tay nhẹ vệt mà qua. Dây cũng rơi, chấn động. Sóng âm hóa thành vô hình lưới đao, ngoài 10 trượng ba tên võ giả đầu lâu nổ tung, không đầu thi thể chầm chậm ngã lệch trên mặt đất, máu tươi hào hạt chảy xuôi đầy đất. Bất quá, Đông Quân tiếng ho khan cũng là trở nên càng thêm tấp nập. 5 phút về sau, một đám truy binh cấp tốc chạy đến, đầu tiên là thấy được kia ba bộ không đầu thi thể, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ở đây ở đây. Mà bọn hắn tỉ mỉ tìm tòi một phen về sau, lại phát giác đến chậm một bước. Đây là cái gì? Đột nhiên, một người trong đó người ở bên cạnh trên bệ đá thấy được một chút ký hiệu, xem ra tựa như là tấm máu tươi viết sách. Mà cái kia bệ đá hẳn là Đông Quân ngồi xuống qua địa phương. Rất nhanh, tin tức này liền bị chuyển tới cung thiên ngũ nơi đó, trên thực tế hắn tại một ngày trước đó liền chạy tới, một mực ở tại giữa không trung minh văn lâu thuyền bên trên. Xét thấy trước đó từng chịu được an toán, cho nên hiện tại cung thiên ngũ bên người có hơn 3.000 tên vô lậu vệ bảo vệ, đồng thời trung thành tuyệt đối. 1, 2, 3, 4. Nhìn xem người phía dưới tái tạo đi lên ký hiệu, cung thiên ngũ không kiểm hãm được đem nói ra. Hắn rất xác định, tin tức này là Đông Quân truyền lại cho mình, chỉ là cung thiên ngũ cũng không rõ ràng người này dụng ý là cái gì. Đại khái là cảm giác được xa xa Đông Hoàng Trung khí hồn ngày càng suy yếu nguyên nhân, cho nên ngay trong thức hải càng cũng là hưng phấn vô cùng, không ngừng thúc giục Cung Thiên Ngũ mau đi làm ra một kích cuối cùng, sau đó bản thân tướng giỏi triệt để thôn phệ. Đối với càng tới nói, đây là một loại vô pháp ngăn chặn bản năng. Nó khát vọng phục hồi như cũ, khát vọng hoàn chỉnh. Giống như là nam nhân tại tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm đều sẽ muốn ép đến nữ nhân trên người đi đồng dạng. Bất quá, Cung Thiên Ngũ lựa chọn là trấn lấy tĩnh, càng là đi tới nơi này một khắc, càng là cần cẩn thận, bởi vì đối phương vùng vây dây chết cùng át chủ bài cũng rất có khả năng sẽ ở giờ khắc này đánh ra tới. Chỉ là một cắt đều thuận lợi làm cho người khác khó có thể tin, phía trước tin chiến thắng cấp tốc chuyển đến. Đông Quân giết hình ra huynh đệ. Đông Quân chém Côn Luân thượng nhân. Đông Quân đã bị mấy trăm người vây công. Đông Quân xung quanh linh lực nồng độ đã hạ thấp 7% đồng thời còn tại tiếp tục hạ xuống ở trong. Đông Quân đã bị Phược Linh Vong vây nốt. Chúng ta người đã tiếp quản chiến trường. Đông Quân tứ chi đã bị đánh gãy. Đông Quân ngực, phần bụng đã bị trời hung khốn thật dây xích xuyên thấu. Chuỗi Ngọc vệ đã xuất động, bắt đầu ở Đông Quân phụ cận bố trí tợ lạt mạ bình chướng. Sở dĩ không trực tiếp đem Đông Quân giết vẫn là bởi vì Đông Hoàng Trung nguyên nhân. Khóa lại túc chủ hành vi là tương hỗ, một khi Đông Hoàng Trung mảnh vỡ đã chọn ký thác đối tượng, trừ phi đối phương chết mất, bằng không mà nói là rất khó cởi trói. Giết chết Đông Quân dễ dàng, nhưng cũng tương đương với cho hắn thể nội Đông Hoàng Trung mảnh vỡ lấy tự do, khi đó liền thật là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc trò cá nhảy. Cung Thiên Ngũ nghe bộ hạ báo cáo, hài lòng nhẹ gật đầu, mà lúc này bên cạnh Hạ Sạ thì là tiếp tục nói: "Còn có một việc, chúng ta người nói, Đông Quân vẫn luôn đang thì thào đọc lấy một bài thơ." Cung Thiên Ngũ trong lòng đông nhiên khẽ động nói: "Cái gì thơ?" Hạ Sạ không ngời, chính lên một bộ viết tay chữ: "Chúng ta người đem tái tạo ra tới." Cung Thiên Ngũ triển khai xem xét, trên đó thình lình viết: "Thân gửi đỉnh lô trì thủy ngân sâu, sao không chân hỏa chuyển thành âm? Từ trước đến nay do đạo tàng huyền ảo, há chìm bụi đất mình khó luyện tâm." Hắn trầm ngâm một phen nói: "Đương thời chúng ta tại Trúc Sơn phái mật thất trên vách tường, chẳng phải là liền phát hiện qua bài thơ này sao?" Hạ Sạ nói: "Đúng thế." Cung Thiên Ngũ nhíu lông mày nhìn xem bài thơ này, hắn bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào rất không thích hợp. Đột nhiên, Cung Thiên Ngũ trong đầu có một đạo ánh sáng lấp lánh mà qua. Chẳng lẽ là, nếu thật là ta đoán nghĩ như vậy ta liền muốn nhất định phải thận trọng a. 3. Sau một lát, Hạ Sạ đi tới Đông Quân trước mặt, sau đó đem một bộ cùng loại với màu đen bịt mắt đồ vật đeo ở trên đầu của hắn, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói: "Chủ nhân của ta nói, hắn đã xem thấu ngươi xáo lộ, cho nên đừng phản kháng, từ bỏ kháng cự ý thức đi, đây là ngươi cơ hội cuối cùng." Đông Quân không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng hắn nghe tới xem thấu ngươi xáo lộ câu nói này thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động. Bịt mắt đeo lên, Đông Quân trước mặt đương nhiên là một vùng tăm tối. Đại khái qua vài giây đồng hồ, Đông Quân trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một hàng kỳ lạ kiểu chữ: "Ngươi ngay tại tiếp xúc vạn hạ lạ chi quốc, mời buông lòng tâm tình, không muốn kháng cự, tiếp xuống sẽ nhường ngươi ý thức kết nối đến một cái thế giới giả tưởng ở trong." Phiên bản 0311. Xuất phẩm người, Đại Càn Viện Khoa Học. Đông Quân hít một hơi thật sâu, lựa chọn nhắm mắt lại, trực tiếp đem trong đầu suy nghĩ triệt để chạy không. Lúc này hắn cảm giác được hai mắt, mi tâm, huyệt thái dương vị trí truyền đến có chút cảm giác tê dại cảm giác, ngược lại cả người cảm giác được rất là thoải mái dễ chịu. Tại không có kháng cự tình huống dưới, Đông Quân tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái, giống như là lúc ngủ nửa tỉnh táo dáng vẻ. Đột nhiên, Đông Quân cả người cảm giác được phía trước xuất hiện một đám lớn quang mang, đồng thời cái này quang mang cấp tốc tiếp cận, sau đó cấp tốc chiếu rọi mà tới. Rất nhanh, hắn liền phát giác bản thân ở tại một nơi hoàn toàn trống không trong không gian, diện tích lớn khái cũng chỉ có hơn 10 cái bình phương đi, xung quanh thì toàn bộ đều là vô tận hắc ám. Sau đó Đông Quân phát giác bản thân y nguyên có thân thể, lại là hoàn toàn ở vào hơi mở trạng thái, thậm chí hai tay hợp lại sẽ xuyên qua, bởi vậy lộ ra 10 phần vĩ ngoáy. Ngay sau đó, tại Đông Quân đối diện liền xuất hiện một nửa trong suốt hình người, ngay cả ngũ quan cũng chỉ có thể lờ mờ phân biệt, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng chính là Cung Thiên Ngũ. Hai người cứ như vậy nhìn nhau 3 giây, Cung Thiên Ngũ khẽ thở dài một cái một tiếng. Cuối cùng gặp mặt tiền bối. Đông Quân thật dài phun ra một hơi. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có phương pháp như vậy, thật vẫn đem tia đổ vật che giấu hết. Cung Thiên Ngũ đột nhiên niệm một bài thơ ra tới: "Thân gửi đỉnh lô trì thủy ngân sâu, sao không chân hỏa chuyển thành âm? Từ trước đến nay do đạo tàng huyền ảo, há chìm bụi đất mình khó luyện tâm." Sau đó, hắn nhìn xem Đông Quân nói: "Bài thơ này phối hợp trước ngươi cho ra hàng thứ nhất 1, hàng thứ 22, hàng thứ 33, hàng thứ 44 trình tự, thình lình liền có thể nhìn ra đây là một bài dấu đầu thơ. Ở trong đó thình lình ẩn nút thân bất do kỷ 4 chữ, cho nên ta mới nguyện ý cho ngươi cuộc gặp mặt này cơ hội." Đông Quân lúc này cả người đều như chút được gánh nặng bình thường, trực tiếp ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, có thể nhìn ra được cả người hắn đều triệt để buông lỏng, một lát sau mới từ tốn nói: "Quảng Hiếu vẫn là dùng rất tốt ta." Cung Thiên Ngũ gật đầu nói: "Một đời nhân kiệt, nếu bàn về trị chính, thiên hạ vô song, ta kém xa." Đông Quân nói: "Ta để lại cho ngươi." Cung Thiên Ngũ sau khi nghe, lông mày lập tức nhíu một cái. Chương 282, chân tướng rõ ràng, 3, chương 282, chân tướng rõ ràng, 3. Đông Quân thản nhiên nói: "Hắn vụng trộm tu luyện kia bản kim cương tắt đất cứng ngân xem, vốn chính là ta cố ý chọn lựa ra để hắn ngẫu nhiên cầm tới, bằng không mà nói, sao có thể bảo trì trăm năm linh hồn bất diệt? Lại nói, đương thời ta nếu thật sự muốn giết hắn, chỗ nào cần phiền phái như vậy? Giết về sau còn muốn đốt thi về sau còn vừa lúc đốt ra tới năm mai xá lợi tử, hồn phách của hắn liền vừa vặn chia thành năm phần, ký thác vào cái này năm khỏa xá lợi tử bên trên, sau đó còn muốn đi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sửa miếu lăng." Cung Thiên Ngũ sau khi nghe đúng là cảm thấy Đông Quân nói hay lắm có đạo lý, nhịn không được liền nói: "Vậy ngươi làm sao có thể khẳng định ta nhất định sẽ tìm tới hắn?" Đông Quân thản nhiên nói: "Muốn đối phó một người, như vậy tất nhiên trước phải nếm thử hiểu rõ cái này người. Muốn hiểu ta, một người như vậy, một chỗ là ác không thể thiếu, ngươi biết ta nói chính là cái gì à?" Cung Thiên Ngũ thản nhiên nói: "Muốn tìm cái kia người, đương nhiên là Quảng Hiếu. Địa phương muốn đi, hoặc là ngươi hoàng cung, hoặc là Trúc Sơn phái trưởng muốn ở, nhưng ngươi hoàng cung đã bị hủy bởi binh lửa ở trong." Nói đến đây, Cung Thiên Ngũ im lặng một hồi nói: "Tốt, ta tin tưởng lời của ngươi nói rồi. Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ, vấn đề thế nhưng là tại Đông Hoàng Trung mảnh vụ bên trên." Đông Quân Bi ai nói: "Đúng vậy, ngay từ đầu phát hiện nó thời điểm, ta còn tưởng rằng đây là một cái thay đổi ta mệnh vận bảo vật, sau đó ta dốc hết toàn lực, thiên tân vạn khổ vì nó thu góp mảnh vỡ. Đương nhiên, vậy hưởng thụ lấy nó mang đến cho ta lực lượng cùng vui vẻ, rồi cùng ngươi bây giờ đồng dạng. Nhưng là, thẳng đến có một ngày, nó bắt đầu thay đổi, rồi cùng một cái bản đến gào khóc đòi ăn hài nhi đột nhiên trưởng thành một dạng, đối với ta đưa ra nhiều yêu cầu." Nói đến đây, Đông Quân tiếng nói thay đổi. Ngay từ đầu nói yêu cầu còn tính là phổ thông, nhưng dần dần, nó liền bắt đầu muốn ăn thịt người. Cung Thiên Ngũ trong lòng run lên. "Ăn người?" Đông Quân gần từng chữ một. "Không sai. Ngươi có thể biết Đông Hoàng Trung khởi nguyên?" Cung Tiên Ngũ nói. Tên như ý nghĩa, chính là Bắc Thần chi thần Thái Nhất Bảo Trung. Đông Quân nói. Đúng vậy, mà Thái Nhất tại trở thành thiên thần trước đó, chính là thượng cổ hạ triều đại vu, khi đó nhất là lưu hành chính là người tế cùng huyết tế. Đông Hoàng Trung cũng không phải ngay từ đầu chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thần khí, nó cũng là nương theo lấy Thái Nhất thực lực một chút xíu trưởng thành, mà linh tính của nó sinh ra, liền nguồn gốc từ đương thời đấm máu người tế chế độ. Cung Thiên Ngũ hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ nghe Đông Quân nói tiếp. Nó ngay từ đầu thời điểm, khẩu vị còn nhỏ, nhưng dần dần muốn ăn rơi người hồn phách lại càng đến càng nhiều, đồng thời còn phải là loại kia trước khi chết đau đớn dị thường, nhận hết dần vật cái chủng loại kia, bởi vì này dạng hồn phách bên trên bổ sung năng lượng mới càng thêm to lớn. Về sau, ta tức thì bị làm cho ngay cả thế tử, nhi nữ hồn phách đều bị bách hiến ra ngoài. Mà cuối cùng, ngươi nên cũng biết, nó đã triệt để điên cuồng, nó muốn như thế, nó yêu cầu chí ít giết chết toàn bộ Đông Tiêu giới bên trên hơn nửa đời linh, muốn thật tốt hưởng thụ bọn họ linh hồn. Nghe được nơi này, Cung Thiên Ngũ chỉ cảm thấy phảng phất cả người đều rơi vào đến rồi hầm băng ở trong đồng dạng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hàn ý lại phảng phất từ cốt tủy ở trong sinh ra đồng dạng, cách nửa ngày sau mới nói: "Ta cầm tới Đông Hoàng Trung mảnh vỡ giống như sinh ra tự ta ý thức, nó đối nguyên bản khí hồn cũng là mười phần bài xích, cảm thấy sẽ bị hắn xem như đồ ăn thôn phệ, có lẽ nó là một ngoại lệ." Đông Quân rất không khách khí nói: "Ngươi nhặt được một đầu lão hổ thằng nhãi con, coi như nó khi còn bé giỏi nhịn đến đâu, tính cách lại dịu dàng ngoan ngoãn, có thể để cho nó lớn rồi không ăn thì sao? Ngươi giết ta, Đông Hoàng Trung khí hồn toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, ngươi so với ta đối mặt tình cảnh còn muốn đáng sợ." Cung Thiên Ngũ im lặng một hồi nói: "Như vậy ngươi nếu không dựa theo ý của nó đi làm sẽ như thế nào?" Đông Quân cười lạnh nói: "Cái đồ chơi này ký sinh tại trong thức hải của ngươi, nó muốn trừng phạt, giàn vật ngươi thủ đoạn cái kia có thể nói là thiên kỳ bách quái, tin tưởng ta, ngươi chịu không nổi." Cung Thiên Ngũ nghe được nơi này về sau, đột nhiên nói: "Ta còn có một cái lựa chọn, đó chính là không nhường lão hổ thằng nhãi con lớn lên là được. Trên người ngươi Đông Hoàng Trung mảnh vỡ là thế lớn khó chế, nhưng ta còn có hy vọng. Không chỉ có như thế, chúng ta bây giờ vị trí cái này không gian nào, cũng có thể nhường ngươi lâm thời thoát khỏi nó khống chế không phải sao?" Đông Quân sau khi nghe lập tức ngẩn ngơ, xem ra cũng cảm thấy Cung Thiên Ngũ nói rất có đạo lý. Cung Thiên Ngũ lúc này suy nghĩ một chút nói: "Tạ Thiên Nguyên, tạ tiền bối, hôm nay một hồi, ta mới biết được ngươi ta đều là cùng là Thiên Nhai Lưu là người, như vậy chúng ta kỳ thật cũng không phải là địch nhân, càng hẳn là ôm đoàn sưởi ấm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi, sau khi ngươi chết ngược lại để Đông Hoàng Trung tàn khuyết khí hồn có rồi càng nhiều lựa chọn, đây chính là cái cự đại thai hoàng ẩm." Tạ Thiên Nguyên như chút được gánh nặng thở dài một hơi nói: "Ngươi là người thông minh, ta thích cùng như ngươi vậy người thông minh liên hệ." Cung Thiên Ngũ suy nghĩ một chút nói: "Đúng rồi, Tạ tiền bối, trước ngươi làm những này phục bút thời điểm, sẽ không sợ bị trong thức hải Đông Hoàng Trung khí hồn phát hiện sao?" Tạ Thiên Nguyên nói: "Thứ nhất, ta làm được vẫn có chút ẩn nút, thứ hai, Đông Hoàng Trung khí hồn dù sao chính là không trọn vẹn, nó cũng sẽ định kỳ tiến vào trạng thái ngủ đông." Cung Thiên Ngũ sau khi nghe, nhẹ gật đầu nhìn quanh bốn phía nói: "Nơi này mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng cũng là triệt để thoát khỏi nhục thể của chúng ta, cho nên không có cái gì phong hiểm, mà lại người ta linh hồn đều vô cùng tương đại, cho dù là thời gian giải thoát ly nhục thân cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ để người cho ngươi quyền hạn, ngươi về sau một khi chịu đến Đông Hoàng Trung khí hồn giàn vặn, liền trốn vào trong này tới đi." Lần này Tạ Thiên Nguyên thanh âm đều kích động đến thay đổi. "Có thật không? Nơi này có thể trường kỳ tiếp tục tồn tại?" Cung Thiên Ngũ thật lòng giải thích nói: "Đúng vậy, nơi này được sáng tạo khai phát ra tới dự tính ban đầu, là để trời Nam đất Bắc mặc dù cách xa nhau vạn dặm người, cũng có thể giống như là chúng ta đối mặt như vậy mặt trực tiếp trò chuyện. Đơn giản tới nói, ngươi có thể đem lý lẽ giải vì một cái chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập từ vị diện, đương nhiên, muốn vào đến linh hồn nhất định phải có được bằng chứng, chính là ngươi nhục thân đeo lên cái kia bị mắt." Tạ Thiên Nguyên từ đáy lòng tán thán nói: "Dạng này kỳ tư diệu tưởng, cũng không biết ngươi là như thế nào nghĩ ra a." Cung Thiên Ngũ nghe xong có chút ngạc nhiên nói: "Ta xem tiền bối tại làm Thiên Nguyên Đế thời điểm có chút cử động, còn tưởng rằng ngươi là cùng ta đến từ cùng một nơi." Tạ Thiên Nguyên hiếu kỳ nói: "Ồ, ta là tới từ Sơn Đông, ngươi đây?" Cung Thiên Ngũ nói: "Phụ thân ta bên ngoài Dương làm ăn, bất quá nguyên quán là Thạch Gia Trang thành phố." Tạ Thiên Nguyên ngạc nhiên nói: "Kia là chỗ nào?" Cung Thiên Ngũ chợt trở về qua thần đến, Thạch Gia Trang thành phố mặc dù chính là Hà Bắc tỉnh lỵ thành thị, nhưng thật ra là tại năm 1925 thời điểm mới thiết lập, gọi là Thạch Gia thành phố, sau này lại gọi là Thạch Môn thành phố, mai cho đến năm 1947 mới gọi Thạch Gia Trang thành phố. Như vậy hết thảy đều có đáp án, Tạ Thiên Nguyên hẳn là thanh mặt dân lúc đầu ở giữa đoàn người, cho nên tiếp thụ lấy một chút hoàn toàn mới tin tức, nhưng không có đổi kịp hậu thế khoa học kỹ thuật nổ lớn thời gian. Ngẫm lại xem đi, từ năm 1905 đến năm 1945, chỉ là 40 năm thời gian, vũ khí liền bắt đầu lúc trước thân thương trực tiếp tiến hóa đến rồi vũ khí hạt nhân, khủng bố như vậy khoa học kỹ thuật khoảng cách, trong lịch sử nhân loại đoán chừng cũng không thể sẽ có. Tại suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Cung Thiên Ngũ cười ha ha một tiếng nói: "Tạ tiên bối, ngươi là sinh ra sớm mấy chục năm à, bằng không mà nói ta muốn thắng ngươi liền phá lệ khó khăn." Ba năm sau, trên địa cầu, Cung Thiên Ngũ hai tay ôm ở trước ngực nhìn chăm chú biển cả, phía trước hắn có cái mập mạp thiếu niên ngay tại trên bờ biển chơi nước, bất quá hai mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm bên cạnh mặc bikini mỹ nữ. Cái này tiểu mập mạp đương nhiên chính là của hắn thân đệ đệ Cung Minh Chân rồi. Cung Thiên Ngũ lúc này nhục thân thì là đại càn xuất nhập cảng công ty mậu dịch kỳ tác. Đại càn viện khoa học bên này kỹ thuật bắt đầu trả lại về địa cầu. Đồng thời, Cung Thiên Ngũ lợi dụng cang uy năng, vậy đem thuộc sơn thế giới ở trong luyện chế ra đến một con huyết ma buồn dẫn tới trên địa cầu. Cái này một bộ thân thể hoàn toàn mới chính là như thế chế tạo ra. Khiến Cung Thiên Ngũ vui mừng là, trong thức hải cang vậy vẫn luôn còn không có dấu hiệu mất khống chế, điều này cũng đại khái là bởi vì nó độ hoàn hảo hơi thấp duyên cớ đi. Lúc này tịch dương tây bên dưới, chân trời dáng đỏ nối liền không dứt, đem đường chân trời xung quanh nhuộm được đỏ tươi. Cung Thiên Ngũ thật dài thở ra một hơi. Hết thảy đều kết thúc rồi.
A,
hết trọn bộ.